Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày tu của đạo tràng Phát Quang Trang, và giờ này thì sư sẽ giảng chúng ta nghe bài học hôm nay. Thì bài học hôm nay sư sẽ giảng cho chúng ta nghe với đề tài là biết lo tu ngay bây giờ, nghe rõ không? Biết lo tu ngay bây giờ. Thì qua đề tài này chúng ta cũng đã hiểu được ý sư muốn nói hôm nay, tức là biết lo tu thì lo ngay bây giờ, chứ không phải là hẹn ngày nay, ngày mai, ngày mốt, không? Đó, thành ra là tu không hẹn hò được. Cái gì mình hẹn được, chứ còn tu không hẹn được. Nói như vậy, thành ra thời giờ luôn qua kết liễu trong tâm thần. Thời giờ đi qua rồi, nếu mình không tu đó thì nó kết liễu trong tâm thần. Và khi âm thật rồi, nó muốn tu không được. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta chết rồi sao tu được. Phải không? Chết rồi tu không được. Chết rồi là chúng ta bị nghiệp dẫn đi rồi, đi vào cảnh giới luân hồi. Và đi vào cảnh giới luân hồi rồi, muốn tu nữa thì không còn cái cách đường nào để mà tu. Thế chứ? Thật ra cổ đức xưa dạy chúng ta rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù chút thứ ba. Vậy thì hôm nay mình tu mà không chuyên cầu giải thoát đó, là tu gì mà được chứ không? Tu phước. Có là đi kiếm phước không? Là tu không chuyên cầu giải thoát. Mà tu như vậy là mối thù kiếp thứ ba tương lai của chính mình. Tại vì hôm nay mình tu mà không chuyên cầu giải thoát là tối ngày lo đi tu kiếm phước. Kiếm phước thì có phước dữ lắm, tại đi kiếm hoài không có được. Phải không? Chỗ nào mà cũng đi kiếm hết trơn á. Tới chùa này kiếm mớ, tới chùa kia kiếm mớ, chùa nào đi tháng tháng đi 30 ngày, không có ngày nào ở nhà mà toàn là đi kiếm phước không. Phải không? Rồi ở ngoài đi làm phước làm lành á, đi bố thí làm từ thiện xã hội cũng là đi kiếm phước. Phải không? Rồi mình làm cái gì khác nữa, đi chùa kiếm phước, đi làm giúp đời kiếm phước, không phải toàn là đi kiếm phước không. Vậy thì còn tử phước nhiều dữ lắm, phước hằng hà xa số phước. Nhưng mà khi chết á, còn tử có xác xuống không? Mê, mấy người tu kiếm phước là chết không có xác xuống được. Mê, tại vì ba ngàn có tu chỉ là đi kiếm phước không à, thành ra nó thậm chí không có sáng suốt. Cho nên khi lâm chung á thì chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi, nghiệp nó dẫn đi chúng ta đi thì đi hưởng phước. Tại vì ban ngày á cuộc đời mình đi kiếm phước làm phước cho người ta, cho nên khi mình chết á mình được về thế giới để hưởng phước. Mà hưởng phước thì đi về đâu? Về kiếp sau. Thế không? Kiếp sau ở kiếp con người, và là kiếp sau mình được về cõi trời là để hưởng phước mà thôi. Thôi như vậy rồi kiếp sau mà được làm con người đó rồi cái là mình có nhiều khi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ là tại sao bây giờ mình làm con người, mình học giáo lý mình biết đó, đây là tại vì kiếp trước á là mình tu phước. Hối hận không? Hối hận rồi, nhưng mà còn đỡ là được kiếp con người đó, mà được nghe Phật pháp còn đỡ. Còn bây giờ nếu mà kiếp này mình làm điều tội lỗi thì khi chết á mình đâu có được về cõi trời, về cõi người hưởng phước, mình bị nghiệp dẫn đi về cảnh giới khổ. Phải không? Bây giờ xuống cõi khổ rồi, chừng đó chúng ta hối hận thì bây giờ muốn trở lên thân người thì không được. Để mình tu, để mình thoát khỏi cái khổ thì không còn thân để tu. Cho nên là khi chết rồi rơi vào con khổ rồi á thì chúng ta phải hối hận. Ăn năn thì nó muộn màng rồi. Nói như vậy, hay là lo tự tốt ngày lo tu kiếm phước như hồi nãy sư nói đó, rồi chết được về cõi trời cái hưởng phước cái phía sau, hết phước ở qua trời rơi vào cái nghiệp khổ, xuống đi cảnh giới khổ. Còn là kiếp này chúng ta được là tu phước, kiếp sau mình về cõi người được hưởng phước giàu sang rồi cái mình đâu có kiếp tu, giờ cái đạo tạo nghiệp tội đó. Thành ra họ tự thấy người giàu mà không tu á họ tạo nghiệp dữ dằn lắm, giờ nhiều không hay, vì tiền bạc nhiều quá đó, cái ăn cái ở cái gì của họ cũng toàn là tạo tội dễ dữ lắm. Là do đó đầu tiên chết là đọa, mình chết thật khổ rồi chừng hối hận thì nó buồn rồi, thì chết thứ ba đó quá khổ cái hối hận thù kiếp. Mà kiếp thứ nhất mình tu nè, mà tu không lo tu giả thoát, mà tu gì? Tu kiếp phước. Bây giờ thành ra Đức Phật dạy chúng ta là cái tu kiếp phước là cái cách tu thấp nhất của đạo Phật. Tại vì mình sợ khổ mới tu cầu kiếp phước. Hôm nay mình là người Phật tử giác ngộ rồi,
Cho nên chúng ta chẳng những là chúng ta tu để có phước, mà chúng ta đạt mục tiêu của chúng ta là gì? Để thoát khỏi luân hồi. Đó là mục tiêu của chúng ta, chứ không phải là để tối ngày lo tu chứ phước. Mình vẫn là tạo phước, vẫn là tu tạo công đức phước lành, nhưng không phải thích thú vào hoàn toàn đặt ở đề quan trọng là ở đây cứu cánh lại chỗ này. Mà đây chỉ là tùy duyên mà thôi. Còn cái quan trọng cứu cánh là gì? Là giải thoát. Giải thoát để thành Phật ở tương lai, chứ để mất thân người này rồi đã muốn tu giải thoát là không có thân để mà tu. Cho nên nhất thất nhân thân dạng kiếp bất phục, đầu tiên mất thân người rồi là muôn ngàn kiếp khó mà gặp lại được thân người nữa, chứ là chuyện dễ dàng gì đâu. Cho nên hôm nay dù mình là con người mình nghèo thiệt, nhưng mà chúng ta biết tu. Còn là người giàu thiệt mà không biết tu gì cả. Thấy không? Như vậy chúng ta có cái là thua người ta là mình không được giàu như người ta. Tại vì cái nước nào làm phước như người ta, cho bây giờ không có giàu ăn là chuyện tự nhiên rồi. Mình nói mặc cảm tự đi gì đó, mình hiểu rõ rồi, mình có mình mừng cho người ta được có phước. Tại vì kiếp trước ta có tu, chứ tu phước, bây giờ họ được phước là mừng cho người ta, chứ không ghen tị. Nhà mình nhìn lại mình là mình thiếu phước này, thôi bây giờ ráng lo tu để mà tương lai mình có phước. Bây giờ có điều kiện thì mình bố thí, mình cúng dường, làm từ thiện để mình có phước tương lai. Nhưng mình hôm nay mình giác ngộ Phật pháp rồi, chẳng những làm những việc đó mà lại mình phải ráng lo tu để giải thoát. Chứ mà làm công hê mẫn cái phước thì kiếp sau mình vẫn bị luân hồi nữa. Thấy không? Rồi kiếp sau mình giàu mà không tu là cái đại quả. Thấy không? Thì thôi, kiếp này mình ráng lo tu để giải thoát. Còn tất cả cái việc gọi là công đức á, phước lành á, thì tùy duyên chúng ta làm, tùy duyên mà làm. Chứ không có cố chấp vào cái việc này cho là cái cứu cánh. Thành ra tất cả sự hy sinh, cố gắng, nỗ lực của chúng ta đều là hướng về việc cách tu để giải thoát. Đó là mục tiêu của người Phật tử giác ngộ chúng ta. Vậy thì kinh pháp cú đầu tiên xin gửi đến chúng ta hôm nay qua bài học là biết lo tu ngay bây giờ. Phật dạy trong kinh pháp cú thứ 287, Phật dạy rằng: người tâm ý đắm say con cái và tài sản, tử thần bắt người ấy như lụt trôi là ngủ. Nhờ đó chưa? Người tâm ý đắm say. Đắm say là gì Phật tử? Là mê say đắm đuối. Thấy không? Là mê say đắm đuối, là thích thú mà quên mình luôn, gọi là đắm say. Thật tự nó nghe gì là trời ơi, nó sai đắm luôn, nó sai đắm luôn. Mà sai đắm là quên mình rồi, phải không? Đó là mình thương, mình thích, mà cái đắm đuối mà quên mình luôn. Có như vậy, thành ra Phật tử coi cải lương đó, trời ơi, bữa nó mê cải lương kìa. Mê sai luôn là chỉ biết nhìn nghe cải lương, chứ không biết gì xung quanh hết. Có như vậy đó, nó trong mà đói cũng quên nữa, khát quên uống nữa. Rồi người ta hát sao cũng hát theo nữa, mà khóc cũng khóc theo là gì? Là nhập vai luôn, đúng không? Còn Phật tử mà ngồi tu nhân tập cái hồi rồi coi bà cái ông nó tụng kinh kìa, đầu nó mê luôn, niệm Phật kìa thấy mê luôn, đi chùa hoài thấy mê luôn, còn mấy bà này là mê chùa ghê luôn. Nói như vậy đó, thành ra đó là gì? Là chúng ta là thích. Thành ra có người đánh bài hầu nó mê quýnh bài cái mà mê luôn. Nói như vậy nó mê ngồi chứa sắc mê luôn. Là còn Phật tử là mê gì? Mê tụng kinh, mê là ngồi niệm Phật. Thế giờ người ta mê đi chơi, còn mình mê đi tu, thấy không? Nó như vậy á. Người ta mê làm ăn, rồi còn kia mê đi gì? Mê đi quýnh bài, mê đi nhậu, đúng không? Ta mỗi cái đều có cái mê. Mê xê đắm đuối là qua mình rồi, những đó mà quên cả mình luôn. Thì đó, hôm nay người Phật tử chúng ta nó nghịch lại với người thế gian. Đức Phật mới nói rằng người tâm ý đắm sai, là tâm chúng ta đó sai đắm trong cái việc gì? Tức là hưởng thụ của cải cuộc đời. Nói chung rộng lớn là gì? Là ngũ dục thế gian, tiền tài sắc chết, danh lợi ăn ngon ngủ kỹ. Đó là người là lúc nào cũng là người đắm say. Người đắm say cái năm cái dục này đó, gọi là người đang cuộc sống hưởng thụ. Vậy thì tâm ý đắm say là tâm ý chúng ta thích thú để tìm tòi, để được thỏa mãn và đắm chìm trong cảm thọ thích thú đó trong ngũ dục cuộc đời. Ở đây Đức Phật nói chỉ gọn hai vấn đề, đó là con cái và tài sản. Hai cái từ con cái và tài sản để nói lên chúng ta hai vấn đề lớn. Con cái thì chúng ta mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng, thương yêu, chiều mến, phải không đấy? Đúng không? Đó, mình nói là cho là con của mình. Mình mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng, ẩm bồng, cực khổ vô cùng, tâm huyết, tâm sức và tất cả cái gì chúng ta đều đổ về để cho đứa con này, phải không? Tại sao mình thương ơi là thương. Vậy thì những con của người khác và con của mình, mình tự thương ai? thương con mình hơn. Mặc dù con mình nó xấu cỡ nào chăng nữa đi cũng là con của mình. Mà con mà đẻ của người ta cũng phải là con của mình. Thấy không? Dù cho mình sinh ra mà lỡ nó xấu, nó có bị dị tật thì chăng nữa đi cũng là con của mình. Dù cho cái con nhỏ kia, cái đứa bé kia nó đẹp cỡ nào chăng nữa đi, dù con cũng vô đi, mình cũng không có thương đó. Mà con của mình thương hơn. Tại vì mình mang nặng đẻ đau. Còn nếu nó sinh ra mà nó đẹp á, nó ngoan mà tự thương không, càng thương dữ nữa. Thấy không? Thì con của mình. Thấy không? Như vậy đó. Đây là chính từ chỗ này, cho nên thương con cái ở đây đó chúng ta có cái tình đối với nó. Ở đây chữ tình đây trong giáo lý Đức Phật gọi là ái. Ái là thương yêu, thương mến khác, thương yêu khác. Thương mến là chúng ta chỉ có giai đoạn tình cảm nhẹ thôi, thấy không? Nhưng có thể dễ quên được. Nhưng mà thương ái khó quên, phải không? Thương ái, thương yêu khó quên. Đó là con của mình là mình ái đó. Ai đó, tức là tình thương đậm đà, tình thương là vô cùng là thiết tha đối với đứa con của mình. Tại vì mồ hôi nước mắt con sức mình là từ nơi đây mà được nên đứa con này, cho nên chúng ta thương thật là thương, thương đến mức độ mà chúng ta sẽ quên cả mình để lo cho nó. Thấy không? Tại vì vậy đó, mà tự có mẹ là mẹ nuôi con biết rồi, phải không? Sư thì không có là có con, không có sanh đẻ đứa nào chứ. Nhưng mà sư có công là nuôi dưỡng Phật tử, là sư cũng thương Phật tử lắm. Tại vì mình đặt từ đặt pháp danh từ hồi nhỏ rồi nuôi lớn lên, hay Phật tử già rồi vô đêm khuya với sư, rồi sư dạy cho từ cái là lời ăn tiếng nói đạo đức tu hành, là cũng như là con nhà đạo rồi. Sư thương không? Thương, phải không? Đó, cho sư mới đáng nỗ lực mà lo dạy cho tú. Ta nói như vậy, ai tu nên thân thì sư mừng, ai mà tu mà hư thân thì sư khổ. Nên thân với thương thân, thương thân là tu không nên chuyện đó, là sư mắc thêm bực bội đó. Ta nói như vậy đó. Thầy nói Phật tử đầu tu giỏi là sư mừng lắm, dù già dù trẻ cũng thế. Phật tử trẻ là sư dạy dễ nghe đó, sư thương lắm. Còn dạy mà khó nghe đó thì mắc ghét. Phải không? Nói như vậy đó. Còn cái tử già lớn tuổi mà đi nói đâu cũng nghe, ráng đầu tu thương không? Dễ thương lắm. Nhưng mà già sanh tật khó luôn. Rõ như vậy đó. Con trong nhà cũng vậy, mà Phật tử cũng hết thôi. Ta như vậy, cho nên là cha mẹ là cũng muốn con cái dễ dạy, dễ thương, phải không? Còn thầy nào cũng vậy, muốn cho đệ tử mình là dễ dạy, dễ nghe và tu hành tinh tấn, cho nên rất là dễ thương. Nó như vậy thôi, đạo dưới đời cũng thế thôi. Nó như vậy. Vậy thì cái thương thì gọi là gì Phật tử? Là ái. Thương gọi là ái đó, nó như vậy đó. Ở đây đàm nặng cái đề tình cảm đời thế gian. Tức là chúng ta có con rồi, chúng ta thương con. Và do thương con, cho nên gì Phật tử? Cho nên mình nhớ con, thì nó vắng xa mình hay mình xa nó. Khi mà tỷ đâu xa, có trong nhớ con ở nhà không? Nhớ dữ lắm, trông cho mau về. Mà con chạy ra mừng, mà cái là ba ơi, má ơi, ôm cái là mừng không? Hết, mệt. Thì như vậy là con ở nhà nó nhớ, nó tóc sùm luôn. Rồi mình vừa tới nhà nó chạy nó mừng ba, mừng má, nước mắt làng lụa mà nó mừng lắm. Mừng ha, ẩm ra lên cái nó hết, khóc. Đó, như vậy đó là cái tình ái, tình cảm giữa cha mẹ và đứa con. Phật tử biết rằng con ruột nó có cái sự truyền cảm dữ lắm, truyền cảm dữ lắm. Tại vì từ gen di truyền ra nè, cho nên chính từ chỗ đó cho nên thương dữ lắm. Và mọi cái động tĩnh gì trong cái tâm lý, cái đau khổ của đứa con đó, cha mẹ đều có cái cảm giao. Và cái mà ảnh hưởng cái cha mẹ từ xa như thế nào, con nó có cái giao cảm. Như vậy cho nên trong cái gen di truyền của cái dòng họ mà từ cha truyền, mà ông mình truyền đến cha, mẹ mình truyền đến mình, nhân dân nói chung là giữa cha giữa mẹ mà truyền đạt đến cho con cái sau này đều có cái gen di truyền, là cái hệ thống dòng trong cái tình cảm họ tộc, có thể nó có cái sự giao cảm dữ lắm. Cho nên nhiều khi Phật tử làm ăn xa ở nhà cha mẹ già, có nhiều bất cắc đó, tự nhiên chúng ta thấy dao động, thế đó chúng ta không yên, cái tâm thần chúng ta bối rối, tim chúng ta đập loạn xạ, mình cảm giác là chắc nhà cha mẹ có chuyện gì, ông bà có chuyện gì. Cái tức tốc là chúng ta họ bây giờ có thần thông hiện đại, là thần thông bằng lỗ tai nghe, tức là chúng ta có điện thoại bấm tại nhà nghe biết liền nè, phải không? Chứ ngày xưa đâu có điện thoại mà tới là tự hãy là còn sự giao cảm, rồi sao tức tốc chạy về liền, đi xe hơi 5-7 tiếng đồng hồ mới tới. Giờ tới nhà đúng sự thật là ba mẹ ông bà đang bệnh đau nhớ mình dữ lắm, thấy không? Ví dụ khi người đó chết mà nó không được nữa, con mắt tới giờ lên liếc tới liếc lui quạt vô đi, tại vì con cáo gì chưa đủ. Mà cái người mà chưa về, người đó là người chết nhớ nhất, thương nhất. Cho nên trong đời đó, thì ra niệm Phật cũng chết cũng chịu đi. Cương mắt đảo qua đảo lại tay quơ quơ hoài à, là biết là đang trông đợi ai đó. Bây giờ đang như vậy đó, tại chứ dừng mà con cháu về thấy mặt rồi đó, nói vài câu cái đi luôn là bỏ mạng, phải không? Tại tình cảm nặng nề không, rất nặng nề. Tức là thế gian di chuyển, hồi xưa chưa học ra đến cái chỗ mà thầy dạy rồi sao mà nghiên cứu thêm đó, đó là mà con người chúng ta với cha với ông với bà của mình nó có cái sự là giao cảm nhau giống như cái tổng đài, giống như cái tổng đài. Và thứ hai nữa là cái điện thoại, à điện thoại xin lỗi, điện thoại dây thôi, tới chúng ta có một cái anten đó đi ra dòng vô hình, ta luôn luôn bắt cái tín hiệu của người thân, ta đàn kia người thân phóng tín hiệu đến mình là cái anten, cái là cái thần kinh chúng ta dao động liền, à ta bắt tín hiệu vô là bộ não chúng ta có sự rung động về tình cảm lại và bộ nhớ bây giờ cho cái mặt nhớ ra là nhớ cha nhớ mẹ, phải không? Còn giờ Phật tử có người thương là nó rung động bằng tình cảm khác. Thế cho nên như vậy đó là cái có cái anten nhỏ, ha, là đằng kia phóng tín hiệu cái đằng này mình bắt chính liền, mình phóng tín hiệu ra đằng kia ông bà cha mẹ bắt chính liền, hay là người thân thích của mình nhất đó là bắt tín hiệu chính liền, phải không? Đó là cái anten vô hình. Bây giờ khoa học qua cái nhìn của khoa học đó, nó nhìn thấy từ đầu chúng ta có cái anten vô hình, có anten vô hình giống như là con người hiện đại vậy đó, ha, cái máy là máy gì, cái máy điện thoại mà đó. À, máy vô tuyến điện thoại con dây đó nó có cái anten lé lúa ra hay là cái sạc radio có anten, phải không? Đó, như vậy đó để nó bắt tín hiệu làn sóng từ ngoài rồi khi có đằng kia gửi tới à hãy bắt đúng đài là nó vô liền, đúng không? Đó, như vậy đó thành ra do đó tình cảm giữa cha mẹ với con cái nó có sự mật thiết với nhau, cho nên đây gọi là gì, là tình ái. Tình ái đây nói một đơn vị là con cái là tình ái, bởi vì cái văn có giới hạn cho nên đây không có nói được tràn gian đại hải nhiều, mà ý nói chứ cái gì mà có tình cảm là nó có cái tình ái, mà có tình ái là có thương, mà có thương là có nhớ, mà có nhớ là có khổ, à có nhớ là có đau khổ đó. Nếu mà cái nhớ đó, cái tình yêu đó nó mất đi là phải khổ, phải mà lấy đó. Cho nên trên kiếp bàn Phật dạy rằng nhân ái sanh ưu, nhân ưu sanh bố, nhược ly tham ái hà ưu hà bố, do lòng tham ái sanh ra buồn rầu, do buồn rầu sanh ra sợ sệt. Không còn tham ái, không còn buồn rầu, không còn buồn rầu có đâu sợ sệt. Phải không? Nó như vậy đó, thành ra là người tu chúng ta mà cái tâm yên lặng mà dứt đi tham ái rồi thì không còn buồn rầu, không còn buồn rầu thì không còn sợ sệt. Do đó tâm chúng ta bình lặng và thoải mái. Thế như đó, sống giữa người thương ái, mình không thương ái cho nên mình rất an lạc. À, thì đó là cái vấn đề đầu tiên Phật nói chúng ta. Người tâm lý đắm say con cái, tức là tình thương yêu, thấy không? Và tài sản, cộng thêm cái thứ hai là tài sản. Tài sản là của cải vật chất của chúng ta à, ở ngoài cái thân chúng ta còn có vấn đề gọi là của cải tài sản. Xác định mình chúng ta đang đeo, đang giữ, đó là tiền bạc, vàng đồng, thấy không? Dính ra thân người chúng ta. Còn có những cái mà cất trong tủ hay là những cái gì ở ngoài thân chúng ta, đó là gia tài, sự nghiệp, thấy không? Đó là gọi chung là tài sản. Tài sản này vô đâu mà có vậy? Có mấy tử không chạy vô nhà mình, tử không là vàng đâu, vô bàn tay, vô cần cổ mà tử đeo. Do đâu mà làm cần khổ nó có? Không có cái gì mà không đổ mồ hôi mà tử, không có gì mà không đổ sự cực khổ để thành tựu nên cái việc này. Cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử chúng ta là phải là gì? À, chúng ta phải là thấy rõ ra đây, đây là tất cả đều do nơi là cực khổ mới có. À, do cực khổ mới có, do mồ hôi đổ ra, à, là tiền tài sự sản chúng ta, công sức mồ hôi nước mắt đổ ra mới có đồng tiền, mới có vật chất để mình làm hưởng thụ. À, vậy thì của mình rồi mình giữ không? Giữ, à, cất giữ gìn. À, mà nếu mà cất giữ gìn rồi á, mà thí dụ như là bị đang cắp lấy mình buồn không? Buồn. À, thì nói đại khái, mà tử mang đôi dép vô chùa tu mà bị người ta đổ cái dép, buồn không? Buồn không? Buồn. Mà ta lấy luôn buồn không? Buồn. À, ngày hôm qua sẽ đi ở chùa Phước Thạnh đi dự cái lễ khai hạ. À, mới vừa trên lễ đài xong rồi xuống cái mang đôi dép vô phòng để đi vệ sinh ra rồi cái đặng ra mang dép lên ăn miếng bún đi về. Thì giờ để vô đá bước ra đôi dép sẽ mất tiêu. Dễ mất tiêu. Phải không? Trong cái có hai đôi dép da còn để lại mà dép biểu chính của sư được mất tiêu. Mà sư thì dép sư giống thầy chân thành, giống của hòa thượng Trung Quê nữa. Thì ra tôi nói, ủa thầy giáp thầy giống giáp tù phái, tu mới giáp này không à? Vậy thì hai con giáp đó giống giáp sư. Vậy thì giáp thứ ba của sư mất. Rồi sư biết là chứng không? Đi tới luôn họ còn hai con giáp. Hai con giáp cái sư nó thoa đi giáp này bỏ lại không mang đại chứ sao bây giờ? Đó, ra thì mang vô. Mang vô họ cái tỉnh chuyện đi kiếm giáp. Kiếm giáp đó, giáp đó mất tiêu rồi. Thì nó phải giáp này có thầy không? À, nè, tại giờ người ta mang giáp tôi đi mất tiêu là bỏ lại hai đâu, tôi mang đại nè, không biết giáp này của ai nữa, thầy coi đây của thầy nữa, à, vậy giáp này của tôi kiếm bây giờ đồ nhà tủ thầy lấy đi, à, rồi cho bằng chân không, rốt cuộc rồi ông hầu á, ở ngoài hàng ba còn đâu giáp nữa, à, thì bây giờ không còn ai mang nữa, thôi mang đại luôn cái thầy thôi, siêu quá mang đại đi, bây giờ đâu còn gì ai được kiếm ở đâu, mà giáp là tốt cái giáp của mình nữa chứ, chuyên gia rồi tới. Rồi đi ra rồi sao bộ xỏ đại vô không coi chừng sao á. Rồi cái mang gì về luôn. Mang gì chứ mang gì nổi, nó nặng chết rồi. Bi cờ bếch, cờ bếch, cờ bếch. Rồi mắt khổ tao sẽ cho mấy cái đệ tử là. Thật ra là nhiều cái cũng buồn. Mất con giáp cũng buồn chút xíu chứ. Phải không? Tại vì giáp đi tích nó mang nó nhẹ. Mình đã mập rồi, mang giáp nặng đi không có nổi. Thật ra giáp đi tích nó nhẹ. Thật ra rồi mất đầu giáp. Bị mất hoài. Tụi nó đi đâu đi đám mà giáp mới là rầu lắm mà tính. Đó như vậy à, rồi vậy thì xong đồ giáp hỏi ai mang cũng được. Về nhà lấy đồ khác mang. Bây giờ mang giáp mới. Đó giáp mới nè. Giáp mới mang vô đám cầu an cho đệ tử. Ngày tối hôm qua đi ra cái trời mưa mà tính. Thấy giáp đen đen rủ vô mang đại. Đâu biết giáp nào đâu. Vì không hay nó sáng lại ủa sao đi giáp mà chặt nước cho ta. Mà cũ nữa. Ai ngờ mang lộn giáp ta. Đồ điện ở trong nhà cho mấy đứa đệ tử đây. Ở nhà cậu nói với anh trời cuối cùng không thấy giáp nào. Giáp tôi mất tiêu mà còn giáp mới của ai đây. Ờ có ai tôi mang luôn. Ai ngờ là giáp của sư phụ. Bây giờ anh em phải đổ gì vậy đó. Đó là giờ cổ cố chủ hoàng cố chủ. Còn cái kia thì mất luôn. Nó mất người đó. Đại là khi chúng ta mất chúng ta phải buồn không? Buồn. Là những cái chuyện nhỏ thôi nghe. Ý mất giáp mà còn buồn đó. Còn mất cái gì khác buồn cỡ nào nữa. Tao là tỉnh. Nó như vậy đó. Thành ra tài sản cho mình làm ra mới có. Mà mất mát đi đầu rất là buồn. Vậy thì nếu mất ở đây mà còn tìm lại được. Mất ở đây mình có thể mua lại giáp khác. Hay là tìm bạc củ cải khác để mình sử dụng lại được. Thì còn đỡ. Phải mà tỉnh. Nhưng mà khi mà mất luôn là sao? Buồn không? Buồn dữ nữa. Đó, cho nên cái câu này Phật mới nói nè, người à, tâm ý đắm say con cái và tài sản, tức là gì? Nơi đây có hai vấn đề, ba vấn đề liên tục xảy ra. Ở nơi đây, một là tham ái, hai là tham mê. À, tham mê. À, vậy thì tham ái, tham mê, rồi cuối cùng là tham tiêu luyến tiếc. Thì bà tử có tham ái á, thì cái chết bà tử tham gì? À, là bà tử cũng bị tham ái chi phối. Tham là tham luyến. Thầy à, luyến ái nhớ thương đi không được. Mà đi mà đi đi liền đi nữa là chết á. Thì tự khổ không? Khổ. Thầy à, tại như vậy đó. Còn mà tự có tiền bạc của cải vật chất mà là đi chết rồi không đem theo được. Rồi tự thấy làm sao? Hả? Tiếc. Bây giờ gọi là gì? Là tham tiếc. Gọi là tham tiếc. Như vậy thì con cái và tài sản khi mình chết á, mình ra đi thì mình sẽ tham ái luyến luôn. Phải không? À, tham tiếc là như vậy. Ở đây dùng những từ chung là chúng ta mê. Đúng không? Phải không? Mê cái gì vậy chứ mà tự giác có được vậy có bị vậy đâu. Thấy chưa? Thấy như vậy đó. Bây giờ bình thường mình mất cái mình nó thôi mà lỡ mất là thôi ai gì là Phật. Hầu tướng ăn cắp người ta nhận cắp lợi quê. À, đó vậy không có gì. Rồi mình tức tốt mình vũ xả. Tại sao? Tại sao mình mang khổ nghiệp. Thêm tức nữa, phải mà tự đồ cũng đi mua cái khác để xài. Tiền cái khác lại để xài. Thì mất công không? Thôi à, gì là thôi lỡ mất thôi. Ha, như vậy đó, là nằm mẻ. Là mình không làm tham tiếc. Mình không có là tham liếm. Chứ mình không có sầu, sầu khổ. Vậy tại vì sao? Tại vì mình giác ngộ. Hay như vậy. Câu thứ ba Phật nói rằng tử thần bắt người ấy. Tử thần bắt người ấy. Vậy thì khi mà tử sắp chết ra đi thì bây giờ tử thần đến dắt chúng ta đi. Và tử thần bắt người ấy. À, vậy thì tử thần ở đây là chỉ cho ai vậy? Là nghiệp. Thấy không? Tử thần là nghiệp đó. Ở đời thế gian trong học Phật pháp á, ta nói chết bị quỷ sứ nó cọc đầu đi. Nhớ nó quỷ sứ ai không sợ? Phải mà đấy. Nhưng có ai thấy quỷ sứ ra sao không? Hồi đó giờ chưa có thấy ai mà diễn tả quỷ sứ cọc đầu tướng dáng ra sao cả. Nhưng mà chỉ có tướng hình vẽ lên để gạt mình thôi. ngu đầu mãi gì nghe quỷ sứ gì đó đến dẫn mình đi khi mình chết. Nhưng Đức Phật là mấy quỷ sứ ta, mà cái nghiệp dữ, nghiệp dữ nó hiện lên, à hiện lên để mà nó chỉ cái đường cho mình đi đến cái chỗ đó, chỗ mình tương lai sẽ đến đó ở, tại vì mà nó chọn hướng rồi. Thế mà nó chọn hướng không hay, tao hiểu rồi chưa? Cũng giống như mà tưởng mình lên xe, thấy xe là chạy lên, thấy xe là lên, mà không biết là xe đi đâu, ai ngờ đâu chọn xe đi thành phố, mà mục tiêu mình á, mình muốn là muốn đi Trà Vinh, ai ngờ đi lên lộn xe thành phố, à lên rồi chạy nó dạ thưa xe này đi đâu vậy bác tài, dạ xe này đi thành phố, thì lỡ lên xe nó chạy ra đường tốc hành nó có xúc được mà tưởng, tại em tốc hành nào có chỗ ghé, đi luôn hết đoạn tốc hành nó ra cái đường tự do, phải mà tưởng, nó vui vui thôi, vậy thì nghiệp nó dẫn rồi mà tưởng kìm là được không? Không, hay là bây giờ vậy. Cho nên khi lâm chung là chúng ta bị tử thần dẫn đi, có nghĩa là bị nghiệp cuối cùng dẫn ta đi để tìm nơi thọ sanh, à đi vào cái cõi giới luân hồi đau khổ, là bị nghiệp dẫn đi tái sanh. Nó nghiệp dẫn tái sanh có nghĩa là chúng ta tạo nghiệp ác, thế nghiệp xấu chúng ta mới bị tái sanh. Ta là bị ta có tái sanh là trở lại mà, ta mà tái sanh trở lại để bị luân hồi mà mang cái nghiệp mới ở một cái gì, cho thế giới mới, một cái chủng loại chúng sinh mới. À, vậy thì Phật tử bị tái sanh ở trong một luân hồi nữa, do nơi kiếp này Phật tử không có tu đàng hoàng, ta có tu không tu đàng hoàng, ta tu nửa đàng nửa mở, ta mệt ít thì ít mà mở thì nhiều, ta do đó là thiện thì ít mà ác thì nhiều. Cho nên khi chết đó, nghiệp ác nó hiện lên trước, nghiệp thiện nó không đủ sức hiện lên, cho nên nó dẫn chúng ta đi vào phía sau khổ. Thì đó, phía sau chúng ta không được làm người, mà chúng ta lại là gì? Là chúng ta rơi vào A-tu-la, là rơi vào thần, rơi vào là súc sinh, là loài thú cầm, rơi vào loài quỷ ma, à, rơi vào cảnh giới địa ngục. Ở như vậy, cho nên sáng các Phật tử hỏi sư ra có ông Phật tử đó, hỏi tại sao mình là Phật tử mà không đi vô lễ cúng mấy ông thần? Sao như vậy đó? À, sư mới nói đệ tử nó nghe để sư già truyền giới. Đã là Phật tử rồi mà đi hỏi câu đó, sau đó sư nói cái danh từ đó là ngu ơi là ngu. Tại sao thế? Trước khi mình thọ giới là thầy mình đã giảng rõ rồi. Tại sao hôm nay mình quy Phật thì mình không quy thần? Mình bỏ thần quy Phật được. Thế bây giờ đã quy Phật rồi mà trở lại cúng thần cúng cái đậu gì? Thế tại vì thần đâu có ban phước cho mình được, thần đâu có tiêu trừ tội lỗi cho mình được, thấy không? Hồi xưa mê không biết mình là dân, mình không biết, thế mình là người không có trí huệ, à thành ra do đó rồi là nói thần là mình sợ rồi, à ra cho mình để cúng ông thần, để ông thần gia hộ cho mình, à gian gái ông thần ban phước để mà tiêu hòa cho mình, nhưng không có ông thần là có khả năng này cả mà tự. Thì nói đây mấy vị thần nghe cũng quan nghĩ thôi, à sự thật là như vậy. Thế đó, anh linh của mấy ông thần đó là do đâu? Do thầu sống sanh tiền, là một con người mà làm tướng giỏi, làm vua, à tướng giỏi, à trung quân ái quốc thác thành thần. Thế đây như vậy đó là ông thần thiện nha, và có những thần ác nữa, à thành ra do đó là tướng ác, vua hôn quân cũng chết thành thần mà thần ác. Thế chứ ông thiện thần thiện á thì ai cúng gì ăn nấy, còn thần ác á thì đòi hỏi cái đó mới ăn, mà cái đó không cúng cái đó là bị quở được, đòi cái đó mới được, là phải giật heo giật trâu mới ăn, thế mà cúng gà chê. Thế như vậy đó, thành ra đó là thần. Bởi vì mấy ông thần mấy ông này lúc sanh tiền đâu có tu ngày nào đâu, không có thọ tam quy, không trì ngũ giới, không có cái giới nào mà tới, không có quy nào hết trơn, là do nên không thọ tam quy, không trì ngũ giới, nhưng sống có một cái công sức là đấu với đất nước dân tộc, cho nên khi chết được làm thần, được làm thần. Mặc dầu giết người ta chết rất là nhiều, nhưng mà gì là gì là bổn phận bảo vệ đất nước quê hương, đánh đuổi quân thù, cho nên là được cái công đức đấu với gia dân tộc, cho nên khi chết được làm thần ở nơi cái xứ sở đó hồi. Thành cái xứ sở này thôi chứ xứ khác đâu có được, ở trong nước này thôi à. Thế như vậy đó, thành ra đó là thành, hiểu chưa? Đó, thành ra do đó rồi vị thần á, là cái vị đó chưa có quy tâm bảo ngày nào, chưa có giới cấm một ngày nào, à, cho nên là mình khi thọ tam quy thì ngũ giới rồi, cho nên không hướng về quỷ thần để lễ bái cúng kiến nữa. Phật cấm các tỳ kheo đệ tử Phật, à tỳ kheo hoặc là cư sĩ mà đã thọ tam quy rồi mà còn đi lễ bái quỷ thần, Phật cấm mà, không được vào đình miếu, không lễ bái quỷ thần. Phật tử hay vị tỳ kheo nào khi bước vào đình miếu lễ bái quỷ thần thì mất tướng tỳ kheo và mất luôn tướng người cư sĩ. Thấy chưa? Nếu ai chuyện đơn giản đâu đó, thành ra bạn tự thấy sư nhiều khi những cái lễ lớn á, đi mà đi chiến mấy cái lễ mấy cái đình là sư không đi, nó tại vì luật cấp riêng mình vì cái tình cảm đi, mình đi thì nó khác đó, thì tùy theo người đó. Như vậy cho nên ở đây là bạn tự phải ghi nhớ rõ điểm này. À, thành ra người cư sĩ Phật tử nào mà hỏi câu đó thì chắc có lẽ rằng hồi lúc mà truyền giới thầy không giảng rõ cho biết, thấy không? Thầy đã hiểu chỗ này. Mà khi biết rõ được rồi cho tự mình là không lễ bái quỷ thần nữa, và chúng ta chịu lễ bái ai? Lễ bái Phật, đó là Phật Pháp Tăng, Tam Bảo Phật Pháp Tăng, rồi ông bà cha mẹ tổ tiên mà thôi, chứ không cúng kiến quỷ thần, không lễ bái quỷ thần, nghe rõ chưa? Chỉ vì khi mà thọ tâm nguyện ngũ giới rồi thì gồm còn có 32 vị thần hộ pháp hộ trì mình ngày đêm. Người ta hộ trì mình lý do tại vì mình được thọ tâm nguyện trì ngũ giới, được đắc giới thanh tịnh, cho nên là người ta mới giờ theo hộ mình. Và khi mà tử mà cúi đầu lễ bái cúng kiến quỷ thần rồi thì các vị đó đã biết mình đã phạm, đã sai, đã bỏ Phật pháp tăng đầu, cho nên các vị này buông bỏ mình đi. Buông bỏ đi có nghĩa là khinh dễ mình, hay là dùng nhân từ là khinh bỉ mình. Thế vậy nó như vậy, khinh bỉ mình bỏ mình đi cho mình mất quay đức rồi. À, cho nên bạn tự nhớ chỗ này, cho chính từ chỗ đó mà Phật cấm không được bước vào đình miếu vì lễ cúng quỷ thần. Thấy không? Để mà giữ quy đức của mình. Tại đây mà tự bước vào cái cấp 2 để học rồi, mà đâu còn là tiểu học nữa. Thấy không? Nó như vậy đó. Tại đây cái bài vở cung cách sống của người học trò cấp 2 nó khác hơn là tiểu học. Tiểu học mặc quần sọ đi học, phải không bà tử? Đó, rồi giờ học gì chơi. Còn bây giờ vô vào cấp 2 rồi á, ăn mặc đàng hoàng, mặc áo bỏ vô thùng, con gái thì mặc là đồ dài, tóc thướt tha, dáng vẻ là gì? Là một người trí thức từ từ rồi. Thế đó là rồi lên sinh viên đại học còn khác hơn nữa. Đó như vậy cho nên là mỗi từng lớp nó khác. Cho nên đừng hỏi tại sao, mà phải tự biết, đừng hỏi tại sao. Khi nào hỏi câu này là người đó là quá vô, thất đáng tội nghiệp thay, phải bà tử? Là như vậy, cho nên chúng ta phải giữ mình mà để cho các vị thần hộ pháp, thần hộ giới luôn luôn kính trọng và hộ trì chúng ta. Nên đi đâu là các vị thần theo chúng ta, trong cõi trung giới là quay lại chúng ta rất là lớn. Cho nên mình đi vào chỗ đó các vị thần quán hồn đi mất tiêu. Thấy chưa? Ta ghét mình. Nói như vậy cho nên không được vào. Nói như vậy, phải nhớ nha. Nói như vậy thì sẵn vui sẽ nhắc lại chút xíu đó thôi. Bây giờ người Phật tử chúng ta mà khi mà sống đời mà tạo nghiệp ác, hay là thế gian sống đời tạo nghiệp ác rồi thì chết bị nghiệp dẫn đi thọ sanh vào cảnh giới khổ. Đó như vậy là Atura, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Tại do tùy tạo nghiệp nặng hay nhẹ. Còn nếu có tạo phước á, thì cũng bị nghiệp phước dẫn chúng ta đi chứ sao. Bị dẫn có nghĩa là Phật tử bị luân hồi. Hai cái bị dẫn mà chúng ta không kềm chế được, một là gì? Là nghiệp ác nặng, là khi nhắm mắt đề tài nghiệp là mạnh nhất, nó nổi lên nó dẫn mình đi đi vào thế giới đó đó. Còn bây giờ nếu phước mình mạnh thì các nghiệp ác kia nó không đủ sức nó hiện ra để dẫn mình, nó lùi lại phía sau, nó nhường lại cho nghiệp phước. Còn nghiệp phước là mạnh nhất thì đi trước, nó dẫn mình đi sớm. Đó là nghiệp phước thì có trời dẫn mình về có trời liền. Còn nghiệp phước thì dẫn có người thì nó dẫn về có người. Còn nghiệp phước về có người nó không dành được về có người chứ sao, mà nó bị nghiệp cõi trời dẫn đi trước. Tại nó mạnh hơn, nó chạy ra trước. Rồi hết phước cõi trời rồi đó, tới nghiệp phước là cõi người nó hiện ra. Cho nên chúng ta rớt xuống cõi người hưởng phước, hiểu không? Rồi cõi người hưởng phước mà hết phước rồi tới cõi địa ngục hiện ra thì đi xuống như luôn. Rồi đây các bạn, từ từ ra phước đó. Vậy thì từ tử thần bắt người ấy là như lục trôi là ngủ. Lục trâu là ngủ, cái là sao bà tử? Cái làng đó là ngủ ngon mà nửa đêm nước dâng lên không hay, không hay rồi sao bà tử? Hả? Nó ngập lên rồi cũng còn ngủ nữa thì làm sao đấy? Trả lời đi. Ai trả lời không được thì chết xuống hơn, nghĩa là sao? Thì nó cuốn đi luôn chứ sao bây giờ? Đã nước lục trâu lên ngập nhà ngập cửa mà ngập mình luôn mà vẫn còn ngáy khò khò, nước trở lên là ngập mình rồi mà mình cũng chưa biết ngọt, nó còn thở thì phải không? Thì chừng nào mà nó ngọt rồi sặc là mới hết hồn, là từ đó mới tỉnh lại là mình đang bị là sặc nước. Nó biết là nước cuốn ra khỏi nhà, ra sông gần ra biển rồi. Thế chứ lũ trong làng ngủ, nói làng ngủ là nhiều người hết, nhiều nhà hết, nhiều nhà nhiều người, nước lụt dâng lên là cả làng nó ngủ mê, mà ngủ mê rồi thì là bị nước cuốn đi hết. Vậy thì trong thế giới thế gian này rất nhiều chúng sinh mê, mê cho nên khi chết á là nghiệp nó dẫn, và phải thấy chưa? Thế ra họ tự thấy rằng người chết á mà được cái phước báo mà vô thắng và là định tâm niệm Phật về cực lạc nhiều hết ít, đắc đạo lâm chung nhập niết bàn nhiều hết ít, nhưng mà mê mà bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi nhiều hết ít, nhiều vô số cái. Thấy chưa? Mà đi hộ niệm mà thả đa số là chết mê thì nhiều, phải không? Mà người chết mà niệm Phật thì kiếm trần ngày không ra. Niệm muốn chết vậy đó, mình niệm họ cũng tắt hơi vậy, nhưng họ có niệm Phật. Mình cũng mừng là mình niệm Phật, họ chết trong lúc mình niệm Phật mình cũng mừng thôi. Nhưng họ đâu có giảng sanh đâu mà tính, vì họ đâu có triệu chứng giảng sanh, làm sao giảng sanh. Nhưng mà cũng có phước duyên là giờ chót được nghe niệm Phật, được nghe niệm Phật mà không biết họ có niệm Phật được hay không đó. Nếu mà họ niệm Phật được, họ định tâm niệm Phật được, họ tướng hảo hiện ra tức thời. Chưa đó tới kinh nghiệm nha, là tướng hảo hiện ra liền. Tức tại sao mà tại là họ nhất tâm niệm Phật, do nhất tâm niệm Phật cho nên là tướng hảo họ hiện ra liền. À rồi những triệu chứng họ niệm Phật là tướng hảo, là tướng kỳ diệu hiện ra, rồi họ đã ra đi đỉnh đầu nó. Thế là chuyện này nó kỳ lạ, chỉ trong khoảnh khắc chuyện nghiệp là nó biến tướng liền. Thế giới còn nhiều niệm muốn chết cho nên mình muốn hết thời muốn chết luôn, mà họ cũng chết theo luôn. À họ chết thì mà trong khi đó họ không có tu gì hết, không niệm Phật được mà thế. À rồi họ theo nghiệp họ đi. Nhưng mà mình cũng mừng là mình niệm công sức mình được trả cái công là gì, là mình niệm mà họ chết, phải không? Mà niệm họ không chết thì niệm nữa, mỗi niệm mốt niệm niệm hoàng nào là họ chết thôi. Có trường hợp nhiều phật tử đó đi hộ niệm, ta chết rồi, ta chết cả 4-5 tiếng đồng hồ rồi sức nhau lại niệm, niệm hoài cho tươi lợi. Thế là cái chuyện kỳ cục. Tôi nhớ một đứa xa đét này làm cái chuyện nó kỳ lạ vậy đó mà tính. Ta chết rồi, sức nhau đi niệm, niệm hoài, niệm tối ngày, niệm tới khuya, niệm 24 tiếng đồng hồ, niệm chừng nào cái giật tay chân quạt hoài, quạt nó đầu dạng xanh. Kỳ cục. Ai cảm định chuyện này bây giờ? Thấy không tính? Có thể nó không cần thầy bài tiếp chứ, nhiều đủ rồi. Người ta Phật tử hộ niệm như vậy đó là xong nên thật. Mình người cư sĩ mà không cần thầy cần cô, à thì mình coi thường thầy cô rồi, coi thường người xuất gia rồi, thấy không? Coi thường người xuất gia là khinh tăng, đồng nghĩa là khinh Phật. À mà khinh tăng là khinh Phật rồi thì Phật nào mà tiếc? Thấy không? Nó rõ ràng như vậy. Phật tử đi vô gặp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà coi thường người gác cổng là sao vô được? Nói rõ ràng như vậy, lẽ có thành tâm bay đại vô. Cái chuyện đó là có. À thầy đang muốn đến với Phật phải qua vậy, qua sự trung chuyển của chư tăng ni chân tu, phải không? Đó vậy mà tự muốn hộ niệm phải có người đầu đàn. À đó là gì? Là một người chuyên tu niệm Phật, đó là nhà sư hoặc sư cô, là tỳ kheo. Tối thiểu là sa di, là vị thầy. Chứ mà không có thầy tu rồi là khó ăn. Thế chứ, do đó cho nên là có tự lưu ý điểm này là như vậy. Đừng coi thường thầy tu nha, đừng coi thường những người tu, dù họ là phàm nhưng mà họ là người chân tu. Tại vì cái quy đức họ rất là lớn, lời nói sự chú nguyện của họ, sư có thể nói khẳng định rằng dù cho 100,000 cư sĩ phật tử không bằng một thầy tu, không bằng một thầy tu. Thí dụ đi đi hội niệm có mình sư à, ha, rồi người ta vẫn là xả tâm ra đi nhẹ nhàng, còn phật tử niệm rần rần còn hấp vô đi. Ha, nó như vậy đó, nó chỉ đơn giản cái đức độ, cái năng lực đó của người chân tu nó mạnh vô cùng. Phật tử còn Phật tử mình là tạm niệm đủ thứ đó, như vậy là giờ khi mình hộ niệm để cầu danh sư nhà hộ nha, để đi được cái khoe câu rồi vậy đó, tôi nhờ chủ tu tu niệm đó và bà đó là vậy đó, thấy không? Vậy thì trước khi niệm đã muốn được cái danh rồi, tại vì không cần mấy ông thầy đó. Như vậy cho nên đó là một cái việc làm nằm trong cái phiền não, chẳng có tốt đẹp gì cả hết đó. Cho nên sẽ nhắc nhở từ điểm này. Cho nên cái vấn đề mà Đức Phật nói là lột trôi làng ngủ, có nghĩa là cả một sớm làng đó ngủ mê, cho nên nước cuốn lên bất ngờ mà không hay không biết, cho nên bị nước cuốn đi luôn. Vậy thì vô thường đến bất ngờ, phải không? Nghiệp chướng đến bất ngờ thì những người đã, những người mê thì sẽ bị nghiệp dẫn đi hết. Tại vì Phật tử rõ nha, tại vì vậy cho nên là Phật tử nào mà đến lúc cận tân nghiệp mà mê đó thì sẽ bị nghiệp dẫn đi. À, nghiệp dẫn đi, cho nên là do mê si không làm chủ được mình, cho nên khi từ giả cõi đời nghiệp hiện lên và dẫn chúng ta đi vào cõi tương lai. theo cái nghiệp mình đã gì đã tạo à, để sanh ra thế giới đó, chủng loại đó, để bắt đầu họ nhận những cái quả báo mới, đổ sanh ra tầng sông mới. À, như vậy giờ thì xin lặp lại cái bài kinh này. Phật dạy người tâm ý đắm say cô cái và tài sản, tử thần bắt người ấy như lột trôi là ngủ. À, người tâm ý đắm say con cái vợ chồng, nói chung là thương yêu giữa tình nghĩa vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, vân vân, đây là gọi là tình ái. Nói chung là tình ái nha, lấy cái đơn vị là con cái để nói lên tình ái chung cho chúng ta biết. Và như vậy đó, tài sản là tiền của, tài sản là tiền của chúng ta, còn liên tiếp thì cũng bị gì, bị tái sanh trở lại luôn. À, hiểu rõ không? Là như vậy, tử thần bắt người ấy như lụt trôi là ngủ. À, ở đây đây là có câu mà sư thường nhắc con tử chúng ta, lời tổ dạy đó, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, thấy không? Cái câu đầu mà sư thường nói tự nghe rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, nguyên cái đoạn văn này là gì tự nhớ không? Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khô thành chánh niệm lưỡi hậu tế. À, hai câu chót là quan trọng. Nếu khi mình vẫn không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về, phải không? Thì khi mình nhận mà không kiên quyết, là không kiên tâm thì chí quyết tâm mà lo niệm Phật, lo tu, à, không có tư lương. Không có tư lương là không có củ cải, à, là không có công đức, à, không có năng lực, à, vậy thì là đâu sẵn tư lương lúc trở về. Vậy thì lúc mà sắp từ giả cõi đời đó, là tự muốn về cực lạc, có sẵn năng lực, à, có sẵn cái gì, có công đức để mà chúng ta niệm Phật về cực lạc được không? Không rồi, tại vì bình thường mình không có tu, hay là mình tu la rai, là tu chơi chơi thôi, tu trong cái hình thức, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra là không nhiệt tâm, không nhiệt tình, không nhiệt quyết thì làm sao có công đức đầy đủ. Kinh A Di Đà Đức Phật có nói câu rằng: bất khả dĩ tiểu thiện căn, phước đức nhân duyên tác sanh bị quốc. À, bất khả dĩ tiểu thiện căn là chẳng phải ít thiện căn phước đức, à, đắc sanh địa quốc là sanh về cực lạc, rồi có chấm hỏi được đâu, phải không? Nói như vậy đó. Vậy thì chẳng phải thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cực lạc đó đâu. Vậy thì chẳng phải ít thiện căn phước đức, vậy thì đòi hỏi chúng ta về cực lạc được là phải có gì? Nhiều thiện căn phước đức, hay gọi là đầy đủ, phải không? À, Đức Phật giải tiếp rằng: muốn về cực lạc được đủ thiện căn phước đức, không chi bằng trì danh niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Ở đây trì danh niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc có phía sau nữa nha. Vậy thì người nào mà chuyên trì cầu sanh cực lạc quốc, hay là nói ngược lại, người nào nguyện về cực lạc thiết tha chuyên trì niệm Phật A Di Đà, thì chính công đức niệm Phật này nó mới làm cho mình đầy đủ phước đức thiện căn. Thế giới còn ở tỉnh là chuyên trì niệm Phật A Di Đà mà không có cái khởi đầu là gì, là cầu sanh cực lạc quốc, thì chúng ta không có đủ thiện căn đâu. Tự nghe thì nó rõ chỗ này nha. Chứ phải ai mà niệm Phật có đủ thiện căn đâu tự. Niệm Phật á, mà không có nguyện về cực lạc để giảng sanh, để được mau thành Phật, thì cái câu niệm Phật này của đối tượng niệm Phật này là không phải để cầu giải thoát để thành Phật, mà cái đối tượng niệm Phật này để cầu phước mà thôi. Thế giờ cái cầu phước không mà thôi, thì cầu phước thì chỉ có phước thôi, chứ đâu có đầy đủ thiện căn phước đức đầy đủ. Chỉ có nhớ phước đức do công năng niệm Phật, chứ không có cái đức đoạn phiền não được. Thì đó chứ, tại vì họ niệm Phật bằng cách tham mê, tức là tham lam, gọi là mê muội. Niệm Phật nó cầu phước hơn tất cả các phước khác. Thế để chi? Để nó thoát khổ kiếp này, được về cõi trời cho sướng. Thế chứ bây giờ niệm Phật là mê tỉnh, mê. Thế như vậy đó, tụng kinh trì chú không bằng niệm Phật, không bằng niệm Phật. Thì đó chứ, tại như vậy đó, cho nên niệm Phật phước không lường nổi, mà niệm Phật nào mới được? Phật A Di Đà. Chỉ có niệm Phật A Di Đà mới đạt cái tiêu chuẩn này thôi. À, nghe rõ không? Tại như vậy đó. À, và còn bây giờ mình nguyện về cực lạc ngay kiếp này, vậy thì mình được có hướng không? Có. Muốn về cực lạc phải làm sao? Nghe lời Phật dạy, chỉ duy nhất là trì danh niệm Phật A Di Đà thiết tha. Thì lâm chung cũng phải nhớ được Phật A Di Đà, Phật A Di Đà mới rước về cực lạc và được mau thành Phật. Thế như vậy là chúng ta là người hành giả chuyên trì niệm Phật là chúng ta có phước, là dĩ nhiên rồi, phải không? Thế như vậy đó, là chúng ta chuyên trì niệm Phật để đoạn phiền não, để được nhất tâm, để được vô niệm, để được kiến tánh minh tâm, là kiến tánh Phật A Di Đà, hay làm chung được định niệm là chúng ta tu. Thấy không? Đó là công đức tu, mình chuyên tu như vậy mới đoạn đức phiền não lần lần. Đó là đạo thiện căn phước đức dung tròn cách rất là nhanh lẹ, là nhờ nơi chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc luôn. Thì là hai người tu nó khác nhau. Thì người tu chuyên tu để về cực lạc bằng cách niệm Phật A Di Đà, một người là chuyên niệm Phật để được phước về cõi trời. Hai cái nó khác nhau rồi. À, đồng thời cũng đi xe. À, cái hiệu xe thì giống nhau, phải bà tử? Xe nào cũng A Di Đà chứ. À, nhưng mà cái xe kia nó có cái gì? Là có cái chữ phía sau là gì? Về Tây Phương. À, còn đây cái A Di Đà về cõi trời. Vậy thì chúng ta mà không nhìn rõ, thấy A Di Đà đeo lên, A Di Đà đeo lên, nhưng mà không biết nó hướng cái xe đi đâu. Ta là lên A Di Đà, nhờ A Di Đà về cõi trời. À, trở trời lên về cõi trời mới đồn. Tại sao tôi niệm A Di Đà về đây? Tại vì mình đâu có nguyện về cực lạc đâu. Thấy chưa? Như vậy. Thấy rõ chưa? Thấy như vậy. Cho nên hai người đồng niệm Phật cũng rất siêng năng lúc hiện tiền, lâm chung cũng nhớ niệm Phật, nhưng mà hai đường đi khác nhau. Một người về cõi trời thượng phước, một người về cực lạc một cách gì? Một cách gì bà tử? À, một cách rất là gì? Là vui. Vui, phải không? Tại vì sao? Tại vì cực lạc đó, là tiên cùng vui. Giờ rất là gì nữa bà tử? Rất là, không nói nó dùng từ vinh quang với ngoài đời, mà dùng danh từ gì cho nó xứng đáng đây? Hả? À, quá trời vui là quá trời cái gì đó biết nữa. Nghĩa là gì? Có Phật nước, có Bồ Tát nước, có Thánh chúng nước, phải không? Tử đang quay vô cùng, phải không? À, còn bây giờ Phật tử về cõi trời có ai nước? Chư thiên nước không? Nó như vậy đó. Tại đây về chân trời có Phật nào? Không có ông nào hết trơn. Mặc dù mình niệm Phật A Di Đà mà giờ đến không có Phật nào hết trơn. Phật đâu có cõi trời đâu. Ra từ kiếp siêu quá giả, từ niệm Phật siêu quá đâu có chờ siêu quá, những cực lạc mất. Ra đó rồi thì người mà về cực lạc thì được là Phật nước, Bồ Tát nước, Thánh chúng nước, ngồi tòa sen, đời về cực lạc chúng ta đã tương lai sẽ thành Phật. Cho nên hai cái đối tượng này do hai cái chí hướng tu nó khác nhau, mặc dầu họ niệm Phật giống nhau, nhưng cái thiết tha và thành tâm của hai hướng khác nhau, cho nên kết quả không giống nhau. Thấy rõ chưa? À, như vậy. Cho nên muốn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên để đắc sanh bỉ quốc, ta được giảng sanh cực lạc, thì chúng ta phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, thiết tha với lòng tin kiên cố. Như vậy mới đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chỉ câu niệm Phật là đủ rồi. Thấy chưa? Nên câu niệm Phật là đủ rồi. Đủ chưa? Đến chấm thức à? Đủ. Ai mà chịu nói là nó chưa đủ. Ta chưa đủ, cho nên ta mới niệm cái khác cho đủ. Thấy không? Có đâu ngờ nào mà khi mình niệm cái khác là mình bỏ có ai đầu Phật đó rồi. Thiếu là đáng đâu. Ta muốn đủ là phải Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết thời hết chừng nữa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Gần nhất ngư của Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đứt hơi Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ chưa? Đủ, vậy mới đủ được. Tại vì ta niệm liên tục, quên cả thân mình mà chỉ biết niệm Phật không mới đủ. Thấy chưa? Còn bây giờ bà tử là thỉnh thoảng không niệm Phật mà niệm gì? Niệm chú, niệm kinh hay niệm cái gì đó, nó xen vô rồi, thành ra đâu có đủ đâu. Thế nó thành là bánh da lợn rồi. Bây giờ bà tử mà đổ tường mà xây lên đổ cột đó, à, mà đã đổ đá bê tông không hết chắc, thỉnh thoảng nó bỏ đâu đất vô, đất sét vô, lâu lâu bỏ một đất sét, lâu lâu bỏ một đất sét, lâu mốt thì gãy cột, phải không? Nó có chắc đâu, đúng không? Thấy rõ chưa? À, hay là bà tử thấy là vàng tốt bỏ vàng vô, phải không? Xây tường các nhà mà để vàng thấu vô chẳng chắc không? Không chắc rồi, mặc dù bà tử đổ vô cả tấn vàng xen kẽ, vậy thì cái chỗ nào gãy là chỗ vàng đó, chứ không phải là chỗ bê tông đâu, phải không? Tại vì đó muốn mà xây cột nhà là phải bê tông đúng cái chất lượng của nó, chứ không phải mà vàng quý mà đổ vô. Còn bây giờ không phải vàng mà là gì bà tử? À, là cái gì? À, là sáp đèn cày, phải không? Là tiêu đời luôn. À, nó cho vui vậy thôi để mà tự biết. À, cho nên chuyên trì niệm Phật là ai mà chuyên trì niệm Phật được á, A Di Đà bệnh mới vui. Còn nếu mà bỏ niệm Phật mà đi qua niệm cái khác là Phật bệnh buồn, cho nên nó bỏ tôi rồi, nó đi cầu cái khác. Cái gì niệm Phật không đủ sức niềm tin. Thấy rõ chưa? Là như vậy. Rồi trở lại cái câu hồi nãy sẽ lặp lại lần nữa. Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, người tu chúng ta rất sợ năm chung mê muội. Cả bây giờ muốn được năm chung mà được tỉnh táo thì bây giờ mình phải chuyên lo niệm Phật. Hàng ngày sáng nhớ niệm Phật thì năm chung chúng ta sẽ gì? Sẽ tỉnh giác mà và nhớ được niệm Phật. Tại vì là tỉnh giác thì không có mê, mà không mê thì không bị nghiệp dẫn. Nào mà chúng ta tự đã chọn đường đường đi và nhất tâm niệm Phật mà về cõi Phật. Tiếp theo có cái pháp cú thứ hai. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Đó là bốn câu kinh pháp cú tiếp theo, câu 288. Một khi tử thần đến, tức là thần tử hiện tới, tức là ác tướng hiện ra. Nếu mà tử tâm tu ấy, thì là làm ác thì ác tướng hiện ra. Vậy thì ác tướng là những cái tướng xấu rồi đấy. Tướng xấu đó, tướng là cho mình khủng hoảng, là mình sợ hãi. Thế dụ như mà tự hàng ngày sát sanh hại vật, tự làm heo, làm trâu, làm bò, hay là làm nghề giết cá, hay là giết tôm, giết cua, giết ốc, dân dân, hay là giết người, thì khi lúc mà gần chết á, cái ác tướng nó hiện ra. Tức là tướng trâu, tướng bò, tướng heo, tướng cá, tướng người ta đó, đến đòi nợ mình nó hiện ra. Đó là ác tướng. Từ lúc đó mà tự thấy tướng mà tự sợ. Sợ ghê hồn luôn. Bây giờ mình sợ rồi, cái ác tướng nào hiện ra thì là mình sẽ theo cái nghiệp đó bị đầu thai. Thật tử lâm chung mà thấy gà chỉ tính mổ mình đó, là chắc chắn là phía sau mà tới đầu thai làm gà vịt. Lâm chung mà để nó heo, là trâu, nó được cụ nhà mình là kêu ép lâm chung thì chắc chắn là đầu thai làm trâu, làm heo rồi. Thế giờ trước khi lâm chung mà tử wú, là chắc chắn là chó. Thế giờ nó như vậy, tại ăn thịt chó, giết chó thì là nghiệp đó là hiện ra. Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử lâm chung mà thấy gà hiện ra, tại vì nó mổ tử kêu ốm, mổ mình đau quá trời đau rồi chết thành gà. Thế như thế như vậy đó, thành ra cái nghiệp lúc sanh tiền mình làm nghiệp gì đã ác mà nó mặn thì lúc đó nó hiện ra cho mình thấy cái tướng cảnh là ác, tướng cảnh khổ cho mình sợ rồi sao mà tử, rồi lúc đó là nghiệp nó dẫn đi luôn lúc chết. Là đi theo cái cảnh giới mới để thọ sanh. Là tuy nhiên cái chỗ đầu thai vô là gà, trâu, heo, bò, chó, cua, ốc gì đó để đầu thai vô đó. Thấy không? Thấy ghê chưa? Nên Phật nói rằng một cái tử thần đến không có con che chở. Vậy thì lúc này con mình có thể giúp mình được gì không? Không. Mà gọi là cha, bà con, mẹ giúp mình được gì không? Không ai giúp đỡ mình được gì cả. Đó như vậy đó. Không thân thích che chở. Dù cho người thân chúng ta có quyền lực cỡ nào chăng nữa đi, cũng không thể nào giúp đỡ mình qua cái ải này. Họ có biết gì đâu mà giúp con tế. Thế mà họ cũng là mê, mà đâu có thấy được đâu. Chỉ có nhà sư mà tu hành mà đắc đạo mới nhìn thấy được là chúng ta đang bị nghiệp gì. Thấy không? Đó rồi mới dẫn chúng ta bằng cái năng lực, bằng cái trí tuệ để cho mình là đừng bớt lo âu, bớt lo sợ hãi và tĩnh tâm mà niệm Phật hay là cái gì đó theo chánh pháp Phật dạy để họ chuyển tâm, để họ gọi là mình đó là chuyển tâm. Mà khi chuyển tâm mà vững tin niệm Phật được rồi thì sao mà tới tâm chuyển cảnh chuyển và tâm chuyển cảnh chuyển rồi thì sao mà tới thì là cái nghiệp cái gì là nghiệp chúng ta lúc cuối cùng mà niệm Phật á thì nó sẽ đưa chúng ta đi về thế giới Phật, phải không? Thấy rõ chứ? Thế như vậy, nhưng mà tại đấy đi hộ niệm với sư đi hay là những thầy, tại thấy là người đó là nghiệp sanh tiền không có tu, nhưng mà giờ chó tai hoàng chân đó khổ sở, rồi chúng ta nhắc nhở thiên lên họ bằng cái tâm lành của mình, bằng cái tâm thanh của mình, bằng cái năng lực của mình, rồi bằng sự cầu xin Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ. Cho nên là mình nói thì họ cảm động, họ nghe họ nhận thức được cái tội lỗi của họ làm quá khứ, họ cảm giác cái khổ bây giờ họ đang mang, họ hối hận, phải không? Họ hận là bây giờ sao mà tử, họ muốn cho thoát khỏi cái khổ ngay bây giờ. Cho nên nghe lời mình khuyên dạy nhắc nhở họ mừng, vậy là có cách thoát rồi, có cơ để mà thoát khỏi cái khổ này rồi. Bằng cách gì? Là phải tin Phật liền, niệm Phật liền, phải không? Là thiết tha cầu sanh cực lạc quốc liền. Đó, trong khóa cấp đó được nghe lời khai thị là cái người đó bỗng nhiên là giác ngộ liền của mình là có Phật cứu. Và hiện tại bây giờ là sư thầy cô và Phật tử trí thức đang hỗ trợ cho mình bằng niệm Phật. Thế chứ thì bây giờ họ mừng rồi, bây giờ họ lắng nghe niệm Phật bằng cách hành tâm và họ niệm theo nữa. Thấy không? Vậy thì trong giáo lý Phật dạy rằng tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, cái tâm mình ở đâu thì cảnh hiện ra đó. Nói như vậy đó, Hãy như bà Tử đang ngồi nghe sư giảng nè, bỗng nhiên nhớ là ở nhà cái gì đó, thì bà Tử có nghe sư giảng không? Không, thế nha. Đó, gần như bà Tử tập trung nghe sư giảng, bà Tử có sự ghi nhớ rõ không? Ghi nhớ rõ. Thì cũng như vậy, bà Tử đang bận biểu cái gì mà bỗng nhiên cái sư nói lên cái là cái nó mạnh lên, bà Tử nghe lọt lỗ tai vô, quá hồn, cái dừng mình bây giờ sư bắt đầu là nghe lại. Phải không? Tại vì nó là sức mạnh, có thể xoay chuyển được cái vọng tâm Phật tử đang bị chi phối. Thế như vậy đó, thành ra cái năng lực của người tu, năng lực của Phật tử chân tu có thể là xoay chuyển được cái nghiệp ác của người ta đang cảm giác. Thế như vậy đó, xoay chuyển cái tâm niệm người ta, mà tâm niệm người ta thay đổi được rồi thì cảnh nó tự nhiên biến liền, biến liền. Mà thấy không? Ví dụ Phật tử đang buồn đi, nghe thì nói gì đó cái Phật tử cười lên liền, hết buồn, phải không? Chính cái mặt Phật tử như thế đẹp không? Đẹp. Hồi nãy quý vị thấy mặt nó ghét. À, bây giờ tươi lên các bạn thấy dễ thương. Thế nó như vậy đó là tâm chuyển, nghiệp chuyển. Mà nếu mà nghiệp chuyển rồi cảnh chuyển không? Chuyển. Giờ bà Tử còn thấy khổ nữa không? Không, thấy xung quanh là vui, không có khổ nữa. Hồi nãy trước khi vô chùa là buồn ơi là buồn. Nhưng mà khi giờ chùa rồi vẫn còn buồn. Gặp sư là than thở. Rồi sư nói chuyện hầu nghe nó cải mở từ từ mặt mày tươi lại. Thằng hồi nghe sư nói hầu mê luôn, nó quên trời. Tôi lên trên nghe sư cải chuyện vui cơ người ta luôn. Vậy thì bà Tử còn nhớ chuyện nhà không? Quên hết. Chứ bây giờ biết đang ở đâu? Đang ở chùa. Tại đó, nó do tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển thì cái nguyên tắc này lúc làm chung cũng thế đó. Như vậy là khi khổ hiện ra, người trí thức có năng lực đến để mà thuyết phục chúng ta hay gọi là khai thị. Cho mình giác ngộ được, cho mình nghe lời, cho mình chuyển tâm liền. Chuyển tâm liền là nghiệp chuyển liền, cảnh chuyển liền. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta nhất tâm niệm Phật thì hợp nhất với hào quang Phật liền. Hay là quan Phật là giao cảm lên, giao cảm lên chỉ còn có 5-3 phút, 10 phút gì đó, 2-3 phút gì đó, mình niệm thiết tha, niệm hết ra, niệm thành tâm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con dân cùng làm Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi đó sư niệm, Phật tử cùng niệm, rồi chính bản thân Phật tử là người sắp ra đi đó cũng niệm luôn. Thế rồi hết hơi là Nam Mô, đúng chấp tay dữ lắm nha. Bởi vì giờ này là giờ cầu cứu mà, giờ này là giờ thiết tha mà, giờ này là giờ niệm hết ga mà, có nhiều mà niệm là hết ga luôn, cho nên là kéo tay lên niệm Phật rồi bắt đầu là thần thức nó thay đổi liền, để tâm cảnh nó thay đổi liền và cái sắc gì chúng ta nó thay đổi theo, thấy không? Đó, chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái điều. Thế giờ thời gian đó là vậy, là tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên là một khi tử thần đến, dù cho mình là có con nhiều, dù cho mình là có còn cha còn mẹ, hay là có vợ có chồng, dù cho mình làm quan làm vua gì, người ta đến đông đảo rành có ngày làm gì mà được hết. Không có làm gì mà được hết, để giải thoát là cái khổ đau này. Mà chỉ nhìn mình mà họ thấy tội nghiệp mà thôi. Trời ơi, thấy tội nghiệp ông đó mà đâu quá. Cho nó sao? Sanh tiền làm điều tội ác quá, bây giờ chết thấy ghê. Phải bà Tử đúng không? Tôi nói vậy đó. Nếu bà Tử chết mà vậy đặt ta nghĩ mà trào máu ra thì họ nói sao? Thôi ơi, kiếp trước là đầm heo đó nha, kiếp trước là làm điều tội lỗi vậy, tôi biết ông này bà này nè, tội lỗi dữ lắm, bây giờ chết vậy là đáng đời. Thấy chưa? Thấy khổ không? Có như vậy đó. Còn bây giờ đó, bà Tử chết các su sĩ cười vui ra đi, trời ơi công nhận bà này đi chùa hoài nè, niệm Phật hoài nè, ông này thường xuyên niệm Phật, giờ chết vậy các trời thấy thương thiệt, quý vô cùng, phải không? Tôi nói quý vô cùng. Thấy không? Nó như vậy là do sanh tiền mình tu thế nào, lâu chung mình sẽ được như thế này, do sanh tiền làm mát thế nào, khi mà gần chết đi như thế đó. Thấy đó, như vậy cho nên là không có ai che chở mình cả, dù ông vua đi, ông vua ở cõi đời ai cũng ngán cũng sợ, nhưng mà khi chết rồi thì nghiệp cũng dẫn cộng đi thôi. Chứ mà ông vua ông chết mà quỷ sứ nó sợ đâu nữa, hay là nghiệp nó sợ ông dẫn đi, tại vì ông vua mà ác thì nghiệp dẫn đi ông vào địa ngục. Nè, ông tướng là giỏi nhưng mà ông không có tu, chết công nghiệp dẫn đi vào cõi theo nghiệp của ông, phải không? Như thế thôi. Bây giờ nó ông thầy tu luôn, bây giờ nó người đời nó thầy tu chứ không lẽ nó thầy tu không nói, phải nói luôn. Nếu như là người xuất gia mà không tu hay là tu thường sinh, không chuyên tu thì cái chết bị nghiệp dẫn là tu. Chứ sao luân hồi trở lại nữa, trong các thầy tu nào giải thoát bắt đầu. Sư nói đâu rõ ràng phải binh vực thầy tu nha. Cái chuyện là đáng thì binh không đáng cũng binh được. Không phải bây giờ như vậy đó. Tại ra bây giờ mình tu mà không có coi là tu cho đàng hoàng, không miên mật, không cố gắng, không thiết tha thì cái nghiệp của mình nó sẽ dẫn mình đi vào luân hồi nữa kiếp sau. Thì cái này mình tu vậy nó xỉu mà cái nghiệp thì nhiều, thì khi chết mình sẽ bị luân hồi. Mình cái sao chưa chắc gì mà tu được nữa. Thì đó chứ, nó như vậy, tu nghe Phật tử đi chùa niệm Phật hoài, nhưng mà không phải chắc chắn là Phật tử nào cũng giảng sanh đâu, phải không? À, đó, trong cái phải đó coi chừng có hình đó. Tại vì sao vậy? Đừng có đi chùa vậy, đừng có tu vậy, nhưng nhiều khi tu theo cái kiểu mình, chứ mà tu theo kiểu Phật, hay là tu theo kiểu mình, phải theo kiểu của sư dạy. Thế giới nó như vậy đó. Thành ra có người đi chùa chân tu thiệt, có người đi chùa cũng không phải hoàn toàn là chân tu. Thì đó phải đừng nhận sư nha, thì nó chung chung vậy đó, phải không? Đó, thành ra có nhiều cái đi chùa mà tính dữ lắm, tính toán gì không à. À, ta đi chùa thì cũng đi vậy, nhưng mà tính nhiều lắm. Phải tính cái gì chú biết đó, nhưng mà tính nó ra ngoài cái vô chùa tu. Thế nhưng mà nó bất lợi. Thế như vậy cho nên là có lỗi, có độ. Thế nhưng là như vậy. Còn có nhiều tử vô chùa là thôi, lo miết là tu. Vậy thì cũng có tính nữa, nhưng mà tính gì? Tính tu. Thế nhưng nó như vậy đó. Thành ra có nhiều người đi vô chùa, nhiều khi vô ngon nha pháp mà tự thấy cái đạo tràng đông, ôi là đông luôn, đông cả mấy ngàn người nha, mà thật sự không phải hoàn toàn Phật tử mình không đâu. Cũng có người đang theo dõi sư giảng đó, ha, thôi được sư qua mới giảng đông quá, cái đầu coi ông giảng cái gì, ông có nói giá trị không, ông nói xúc phạm ai không, ông có nói cái gì bà kiếm mà tính không, ghi vô. Thế giờ đó ông nói dở hay hay à, rồi ghi đó đó ha, rồi nghe giảng cái chỗ nào hở cái rồi xuống bắt lỗi đó, thấy không? Đức Phật nói có nhiều người nghe hạng người nghe pháp, hạng người thành tâm đi nghe pháp, hạng người nghe để tìm tòi coi nói hay nói dở, à người đi họ coi có chỗ nào sơ hở xong để bắt lỗi, à đó, hay là họ đi vô để làm gì đó. Tại Đức Phật nói rõ trước hết trơn á, cái bài này đi vô nghe pháp cũng đều là người được nghe pháp thật sự đâu có tử. Thế ta hiểu vậy cho nên sư lên pháp tòa bất cứ chỗ nào sư đều cảnh giác hết. À, mình thấy cái bộ dạng biết là người này thuộc Phật tử thiệt hay giả rồi. À, Phật tử thiệt cái nghe kiểu khác, còn mà đi nghe thăm dò nó kiểu khác, phải không? Đó ra là thấy biết rõ đơn rồi, nó như vậy. À, cho nên là người Phật tử chúng ta đi vô chùa tu, à, chúng ta phải thật sự là Phật tử đi vô chùa tu, đừng gì khác hơn. À, để chúng ta chọn trọng đức, à, để đi trên cái móc phước, hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Cho nên ở đây là khi Phật tử nghiệp đến rồi, thì là nghiệp dẫn mình đi, dù cho làm vua chăng nữa đi, khi chết vẫn khổ, phải không? À, dù cho làm quan đi chết cũng khổ, dù cho tiền bạc đầy cả là nhà đi chết cũng khổ, dù cho nằm trên đống vàng hột xoàn đầy cả mình đi là chết cũng khổ, phải không? À, nhưng mà nghèo mạt rẻ đi, chết quần áo rách rưới vậy đó, nhưng mà chưa chắc khổ. Mà chưa chắc khổ, tại sao tử? Vậy trước đó họ có tu, họ ăn phận cái nghèo, họ buồn, biết cái nghiệp quả của mình chấp nhận, thì ăn đầu tối ngày cứ lo niệm Phật này, thấy không? Ăn ăn cơm với muối cột mà niệm Phật, ăn cháo với rau muống luộc mà niệm Phật, thậm chí là không có cháo, ăn rau không được đó, đồ niệm Phật chờ chết. Thế không? Nhưng mà họ chết vui, mặc dầu họ chết trong bộ đồ rách, phải mà tử, họ chết trong cái bộ mình mẩy bộ xương khô. À, nhưng họ vững tâm niệm Phật, thân trở yếu nhưng mặt sáng rỡ, thấy không? Ra niệm Phật cười đi từ giả cõi đời đau khổ, từ bỏ cái thân nghèo khổ này, từ bỏ bộ áo rách rưới này, bắt đầu vào liên hoa hóa thân làm một nhà sư rồi, thấy chưa? Thế nhưng tương lai làm Phật ngồi không? Ai giảng sanh đồng thời có nghĩa là người đó sẽ là Phật. Thế nhưng dù cho bên đây là một người Phật tử nghèo rách rưới, thấy không? Mà vô nát chỉ biết niệm Phật, nhưng khi được giảng sanh rồi thì người đó tương lai sẽ là Phật. Chỉ thừa ngon dù cho nhà sư thế đó tướng hảo đẹp như sư hóa, ta không giỏi như sư hóa mà không tu chết cũng lưng hầu thối. Rồi đây nha, sư nói rõ như vậy đó. Bây giờ ngoài sư đừng kể lại nghe câu chuyện của sư vừa dạy ông hòa thượng ở chùa tu tinh tấn lắm, nhưng ông trồng bụi mía mà ông ăn chưa kịp, ông chết ông tiếc bụi mía đó bà tỉnh, có nhiều hơn đó, ăn chưa kịp thế thì ra bắt đầu thay trở lại là con sâu bụi mía liền. Thế nên vậy thì ông sâu mía để ăn cây mía đó, vậy thì do chút xíu tiếc cho bụi mía thôi mà đầu thai trở lại, chứ ông không tiếc bụi mía làm đi rồi. Thế nên nó chút xíu đâu rồi, thì đừng nói nếu mà còn mà tiền bạc nhiều mà của cải nhiều hay là những người thân thương nhiều là sao như nổi, những Phật tử ngoài đời đó làm sao đây? Thế nên do bây giờ làm con sâu đang bụi mía đó, ăn đang ăn mía ăn gấp cho lẹ cho hết mà tất cả bụi lên từ lóng này sang lóng kia sang cây nọ, nhưng mà mới vô ăn rồi cái đệ tử của mình hay là Phật tử đó, trời ơi sư phụ đi rồi bỏ bụng mía ngon quá, hai ba đầu đầu chia nhau ngược khúc khúc ăn. Ai nhà đệ tử ruột của mình nó chọn cây cái này, nó ăn vô tới khúc này thì sâu sâu thao giờ mía ngon quá, có cây sâu sâu này ăn mía của sư phụ mà. Còn ai nhà ông sư phụ mình đó là cũng sâu ba, bây giờ chết vì chúa, chết vì chúa đè nhét chúa bốn cho ăn mía của ông sư phụ tao. Ai ngờ đệ tử mới giết ông hòa thượng. Bây giờ ông hòa thượng bây giờ ông mê rồi, ông là con sâu rồi. Thế ông đâu còn hòa thượng, đâu tỉnh giác như lúc còn sống. Lúc còn sống ai tán bà ta cũng cười hà hà. Nhưng bây giờ mà nói rằng cho ngàn mía của sư phụ tao, đạp 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 nhẹp phụ luôn, có tăng xiết chết thì chưa, tàn nát luôn. Giờ đây là con sâu này nó thù, nó thù cái người ăn mía của ổng. Thật ra là mày giết tao chứ sao tao sẽ trả thù. Vậy là chứ sao ổng còn là con sâu nữa được không? Hay là con chúng sinh nào đó để tìm cái thằng ăn mía mà giết để trả thù. Thế nhớ chút xíu thôi, mày hiểu chưa? Đó là như vậy đó, là như vậy. Cho nên không ai giúp đỡ mình được cả, chỉ có cái là bây giờ tu lúc lâm chung phải tỉnh giác và mình giữ được chánh niệm sáng suốt là mình mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Thấy chưa? Đó như vậy. Giống như sáng nay tới chùa tinh tới cổng rồi nè, mở chuyện vô ai chạy đèn ta chạy xe đây thấy đâu vậy về chùa luôn. Không tôi khỏi đi tu đi, tôi chở xe nè, lại đây nè ăn cái đám này tiện này nè, vui lắm. Nghe nói vậy rồi là thôi, ngày nào tu được ném tu kỳ sau tu tháng tu bốn ngày được mà thôi đi chơi cái đã rồi đi luôn. Đó là nghiệp dẫn hay chưa, có không? Có rồi, có thấy chưa? Đó là như vậy. Thì đó là cái câu thứ hai Phật dạy: một khi tự thành đến, không có con che chở, không cha mẹ bà con, không thân thích che chở. Đó là câu kinh thứ hai. Câu kinh thứ ba Phật dạy rằng: biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn. Chờ biết rõ ý nghĩa rồi, ý nghĩa trên đó mà tỉnh, thấy không? Đó, tức là mình làm ác thì nghiệp dẫn, mình làm thiện thì cũng nghiệp dẫn, nhưng mà giờ có phước. Còn mình tu thì sao mà tử? Mình giác ngộ, mình tỉnh tâm và biết được đi. Thế chưa? Là có ba cái nghiệp: một nghiệp ác, hai nghiệp thiện, ba là nghiệp gì? Nghiệp giác ngộ. Thế chưa? Đó như vậy đó. Cho nên biết rõ con đường này, cho nên ý nghĩa này, nghĩa là gì? Là sống tạo nghiệp, chết tùy theo nghiệp mà đi, là biết rõ ý nghĩa này. Thế chưa? Sống tạo nghiệp, chết tùy nghiệp là dẫn đi, là biết rõ ý nghĩa này. Thế nhưng Đức Phật dạy chúng ta biết rằng mình tạo nghiệp, mình có quyền chuyển nghiệp. Phật tử đã lỡ tạo nghiệp rồi, mình có khả năng chuyển nghiệp đó lại. Thế nhưng lỡ người ta lên xe ôm ta chạy đi rồi, nhưng mà ra đầu đường hộ tục mà không được được, cho suốt vô tu mới được thôi, không đi chơi. Vậy thì mình xuống xe liền và chở vô chùa tu, mặc dầu trễ có 5 phút mà vẫn còn tu được. Giờ bữa nay nghe được nghe bác phải không? Đó, còn hơn là ôm xe ôm đi luôn. Thấy chưa? Đó, vậy thì mình có quyền chuyển nghiệp. Thấy chưa? Lỡ làm nghiệp ác rồi, nhưng mình biết, cho nên mình thắng lại đi, thắng lại đi. Đó, bắt đầu là mình không làm ác nữa, bắt đầu làm thiện. Thấy không? Và làm thiện liên tục nữa thì bắt đầu là cái tâm mình chuyển rồi. Tâm chuyển, cái tánh mình từ từ nó chuyển theo, nghiệp mình từ từ nó thuần đi. Và sau này Phật tử không có nói ác, không có làm ác, không nghĩ ác nữa, mà toàn là nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện không. Phải không? Cho nên mà sư phụ với Phật tử đặt Phật tử cái pháp danh là diệu thiện, chơ thiện hay là thiện gì đó. Thiện là lành, thiện là tốt đẹp, mà chữ diệu là hay khéo. Diệu là hay khéo đó nghe. Phật tử nào mà có nhà chữ diệu thiện đó là hay khéo, đó là thiện lành mà khéo léo. Tôi nhớ có diệu thiện mà mở ra bà bổ cha mà cái chừng tao à, người ta đi chùa nghe ta chùa mà chết cho tao à, vậy là còn diệu thiện không? Còn thiện hiền không? Thế như vậy thành ra là nó không được rồi, nó không hay khéo. Thế như vậy thành ra chúng ta phải gì? Phải khéo léo. Đó là chữ diệu. Chữ diệu đây nghĩa là hay khéo. Đó, tại vì nói cho vui mà nhớ ghi đó nha. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo thì giới. Cho nên ngay bây giờ chúng ta sợ lâm chung nghiệp mình mê đi, vì bị nghiệp ác nó dẫn đi đi. Là vì quá khứ là không có tu, người ta nghiệp ác dữ lắm. Cho nên là chắc chắn nếu không tu là bị nghiệp dẫn rồi. Theo là Phật dạy thì mình đã biết rõ. Bây giờ để tương lai mình không bị nghiệp này dẫn, phải không? Vậy thì dừng lại, bắt đầu từ đây không làm gì nữa. Sang thì bắt đầu làm nghiệp khác. Là gì? Là trì giới. Rồi bố thí cúng dường làm phước trì giới, rồi là ăn chay là niệm Phật, là tụng kinh sám hối tham thiền. Thế không? Vậy là chúng ta tạo nghiệp thiện mới thì nó dừng lại nghiệp kia, không được trụ sanh. Thì dần dần nghiệp này chúng ta càng mạnh hơn, là nghiệp kia nó bị đẩy lùi, đẩy lùi, đẩy lùi ra luôn. Thấy không? Đó, thành ra nó là chúng ta tạo nghiệp hết. Nó là ta đã lỡ tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp, nghe rõ. Có bao nhiêu bây giờ tới đang chuyển nghiệp nè. Kiếp trước nó lỡ tạo nghiệp, bây giờ sang ra đời kiếp này. Ở đây đa số là ai cũng có con, có cháu hết. Vậy là phải bị nghiệp không? Có những đứa con cháu rất dễ thương, có những con cháu rất là mắc ghét. Phải không? Nó là khổ vô cùng, đó là phải nghiệp không? Thấy mấy bà già? À đúng rồi, bà già là mấy bà khổ nhất đó. Đây khổ hai tầng rồi. Tầng thứ nhất là khổ vợ chồng con cái. Tầng thứ hai là khổ với cháu chắc. Phải không? Là hai tầng khổ. Mà nếu bây giờ mà không chịu giải quyết đấy ha, là cái khổ tầng thứ ba là mệt. Tầng thứ ba là bị ái. Thương nhớ con cháu đi không được. Chứ quá lệ niệm Phật mà nhớ thằng bé hai bé ba con chết có tứ rồi. Thế chứ như vậy đó rồi, nhớ cái hai bé ba không lo niệm Phật. Chứ Nam Mô A Di Đà Phật niệm đi bà Diệu Thị, Nam Mô A Di Đà Phật niệm đi bà Diệu Liên. Ok. Trời ơi bé hai đâu à, thằng Tèo thằng Tí gì đâu. Rầu tới Tèo Tí gì cái rầu đi luôn. Vậy thì công sức siêu đổ vào sông vào biển rồi. Phải thế chứ. Nó là ta niệm Phật bây giờ mà lo niệm theo nửa chừng cái Tèo Tí đâu rầu đi luôn. Thì thầy nhớ là Tèo Tí rồi thì đầu thai trở lại gặp nó. Thế chứ là như vậy. Nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng nguy hiểm. Tại như vậy cho nên bậc trí mà nhận biết rõ được bây giờ phải lo tu. Mà cơ bản là gì? Là giữ giới. Cơ bản người tu đó là phải giữ giới. Đó là tùy theo khả năng và cái việc là tu chúng ta phải giữ giới năm giới hoặc là pháp giới hay là xuất gia thì theo giới của mình. Bậc trí lo giữ giới là mau lẹ làm thanh tịnh. À bây giờ phải có sốt sáng mau lẹ làm tâm mình thanh tịnh rồi. Tâm mình đã quá dơ rồi, tâm mình quá dẫn đục rồi, phải tham sân si sầu bi khổ não phiền não đủ thứ hết. Bây giờ ráng làm sao thanh lọc cho nó nhẹ bớt. À bụi bẩn từ từ lấy ra hết cho luôn mình trong rác luôn. Thấy không? Nhưng mà tự thấy nước mà giếng mà sẽ kéo lên có bụi không? Không có bụi. Tại vì nước giếng rất là trong. À rất là sạch sẽ. Cho nên là kéo lên rồi xài liền chứ khỏi nói gì lên. À thấy không? Còn bây giờ mà ta kéo nước sông vô thì sao đây? Nếu mà không bằng để lọc thì bất tử là phải lọc. À, lọc bằng gì? Bằng tiền, thấy không? Thật là lọc bằng tiền, thấy không? Tiền để mua phèn. À, có tiền để mua phèn mình mới lọc được. À, còn nếu mà không có tiền để mua phèn thì phải để nó chờ nó nắng. Vậy thì để nó chờ nắng lâu không? Lâu, có tiền mua càng nhiều để vô nó lắng mau nhưng mà vừa phải để quá chú đét không như vậy rồi ở trời nó lắng xuống nó uống được là như vậy. Như thế thì cũng giống như cái khả năng tu của chúng ta, ai giỏi thì chúng ta lọc phèn là chúng ta cố gắng cho nó mau, còn nếu ai dở thì từ từ, mà ai mà dở nữa thì chờ cho nó lắng xuống phải ráng chậm. Đó là cái khả năng tu của mỗi người Phật tử chúng ta là hành giả. Thấy không? Ai giỏi là tu nhiều. À tu nhiều thì cái bụi nó mau lắng. Ai trung bình thì nó chậm hơn, ai quá dở thì nó lâu hơn. Thấy không? Nhưng mà miễn có là được, nhưng mà phải ráng chờ. Thấy không? Nó như vậy cho nên Phật tử cầm sâu chuỗi niệm Phật. Không phải ai niệm Phật thì cũng nhất tâm bất loạn liền. Thấy không? Phật tử niệm sâu chuỗi 108 hộp lần đó. Phải không? Hồi xưa niệm sâu chuỗi có mười mấy hộp. À, vậy là ai niệm giỏi? Tu tử giỏi hơn. Tại vì Phật tử sách châu chủ 108 hộp lần, sư cầm châu chủ có mười mấy hộp à. Vậy là sư dở hơn. Phải không? Gạt đầu đi. Bây giờ Phật tử cầm châu chủ 108 hộp là câu sâu nào, hộp nào, hộp ấy bằng cẳng cái vậy. Thì Phật tử niệm chắc là còn đọc nữa. Tu mình giỏi nữa. Phải không? Có phải là Phật tử lần sau chuỗi hộp bự là Phật tử đoạn thì nắm mau không? Phật tử là lần sau chuỗi hộp nhỏ xíu tiền nở hết không? Đổi phải không? Không phải đâu. Cầm sân chủ bư nó càng nặng tay, càng mệt hơn. Thấy chứ? À, nhưng mà nói cho vui thôi. Không phải cầm sân chủ nhiều hay sân chủ ít, mà tu nhiều hay tu ít. Tu nhiều hay tu ít là do mình lần nhiều hay lần ít. Phải không? Mình lần sâu chuỗi mà chủ trường lần có một vòng là mình mỏi rồi. Còn người ta lần sâu chuỗi là đeo tay, ta lần cả 100 vòng người ta mới mỏi. Phải không bà tử? 100 vòng là được 1,800 hộp. Phải không bà tử? 1,800 hộp gì đó. À còn bây giờ bà tử lần 10 vòng, 10 vòng 108 được bao nhiêu? Có 1,000 mấy. Ai hơn ai kém? Ta sâu chuỗi nhỏ mà lần nhiều, phải không? Đây là, nhưng mà nói phải lần nhiều lần ít, nhưng mà cái tu chúng ta cố gắng đè nén tâm tư mình nhiều hay ít. Đang là bây giờ chúng ta được kết quả tâm chúng ta an lạc nhiều hay ít, nghĩa là thanh tịnh nhiều hay ít. Thế giờ chúng ta phải ráng cố gắng là như vậy, mau lẹ làm thanh tịnh bằng sự nỗ lực tinh tấn tu. Tinh tấn tu đang tu gì? Tu mỗi cách mà mình đã chọn. Thế giới đó, ở đây mình tu một cách gì? Trì niệm pháp. Trì niệm pháp, trì niệm pháp là gì? Là mình hành giảng, mình chuyên tu niệm Phật, mình trì cái pháp môn niệm Phật. Trì niệm pháp thuật ngữ sử dụng đây là gì? Nó tắt à, chuyên trì pháp môn niệm Phật, tức là chuyên trì niệm Phật A Di Đà, đó là mình trì niệm. Phật tử trì một pháp một thôi là Phật tử sẽ dễ thành công hơn, đừng có nhiều pháp nó lộn xộn. Mà thử mà tu nhiều pháp á thì pháp nào cũng chút chút không à, không cái nào mà thành công được hết. Thế chứ còn nếu mà chi một pháp rồi á nó mau thành công, hiểu rõ chưa? Phật tử gọ hai cái nghe tre cô ha, Phật tử gọ miết hồng nó cháy không. Hồi xưa nó không một quẹt, Phật tử ta gọ cây lấy lửa ha, củ khô nó gọ nóng cái mát massage nó như là nóng cái lạ để buồn chuồng kế bên nó tỉnh, tự nhiên nó bắt khói lên cái thổi cái nó cháy. Cục đá đó nè, tự gõ sát cái bùn nhùi, gõ mạnh hơn nó xẹt lửa nó cháy, đúng không? Đó, nhưng mà cố gắng mới được. Còn mình bây giờ hồn bên cao mình bấm xịt rồi ra lửa có giòi một phải không đấy? Đó là gì? Nó làm cái phương tiện, nhưng mà cái mà thuộc về tống tâm thì mình làm nó mau, còn cái mà thô sơ thì mình dùng sức, phải không? Phật tử có năng lực, có tu nhiều thì Phật tử là dùng cách niệm Phật mau đoạn tiền nào. Phật tử mới tu đây thôi thì phải từ từ nè, thì rồi sau này cũng giống như người tu lâu vậy, hiểu không? Tức như vậy Phật tử bây giờ không có tiền, nó quê không có việc ra, Phật tử mới xài gì? Xài cặp đá đi ở núi nè, cỏ cây lấy lửa đi ở rừng. Sao không có tiền cái đi chợ cái một quẹt ra để dành, phải không? Bây giờ khỏi xài bỏ cây lấy lửa, khỏi cần đạp đá nữa, mà chúng ta làm sao xẹt để nó ra lửa, phải không? Nó như vậy. Bây giờ là thời gian thì sẽ nói như vậy để cho Phật tử biết rằng là đừng có mà nói được cách làm sao niệm Phật mà sao con chưa được nhất tâm, tâm con chưa an, còn phiền não hoài là do cái công của chúng ta tu luyện mà ảnh hưởng đến nghiệp quá khứ, mình có dung trồng nhiều việc nữa. Quá khứ cộng lại sự cố gắng cho nên được mau thành công hay chậm thành công, hiểu rõ chưa? Là như vậy. Cho nên đây Phật tử phải cần lưu ý chỗ đó là vậy. Tinh tấn nỗ lực, trì niệm pháp, sợ vô thường. Mình phải sợ vô thường tấn tốc bất giữ nhân kỳ. Đang vô thường đến mau lắm, nó không giữ cái tâm này bền lâu, thân này bền lâu được. Thế chứ vô thường tấn tốc là bất giữ nhân kỳ. À, tiêu tột tịch trong sát na gì thế? Sáng còn thì chuyện mất rồi, thoát cấp qua đời khác. Thế giờ như vậy là mày hiểu có thân mình vậy. Như mấy con gái còn trẻ nè, mấy thanh niên còn trẻ, đừng nghĩ rằng sống lâu nghe, chứ mấy chuyện tụi con mau chết đâu. Nhưng bạn biết rõ là mình là vô thường. Có nhiều bạn gái mấy đứa con đó còn nhỏ hơn mấy đứa con đã chết rồi, phải không? Đó, rồi là có nhiều là cái người ông thanh niên còn trẻ đã chết rồi. Nhưng có nhiều bà già 90 mấy tuổi mà chưa chịu chết, thấy không? Nó bà Diệu Thiện đó, bà Diệu Liên đó, bà Diệu Tư, bà Diệu Phất, thấy già không? Chưa chịu chết. Viên Nguyên là bệnh tới bệnh lưu hoài chưa chịu chết. Tại vì sao? Họ mạng chưa tới sao chết? Muốn chết không được nữa. Ở đây chứ. À, nhưng mà chưa biết giờ nào rồi nha. Thật ra xin nói ta đêm nay là tốt đại diện biết đâu thâu thầm đi mất tiêu thầm. Thế như vậy là ra là chưa biết được giờ nào. Sư hôm nay ngồi đây thoải mái cho mình nghe nè, vui vẻ, mạnh khỏe, nói mạnh thiệt. Nhưng bắt đầu ngày mai ngày sau mà tới chết bèo. Thế nhưng nó như vậy là ta không biết được. Thôi mình chuồn mình trước ta ăn, phải không nữ? À, nhưng mà người tu chúng ta thì đâu có đặt cái đề đó đâu. Tới đi nè, ta không trông, không có đợi gì cả hết, tự nhiên cứ đi thoải mái. Đó là biết vô thường đến bất cứ giờ nào, thì cho nên bây giờ phải chuẩn bị trước lo tu để vô thường đến mình thoải mái mà ra đi một cách là tự nhiên, hiểu không? Nói như vậy giống như Phật tử đã hẹn hò đi Đà Lạt rồi, thấy không? Hẹn hò Đà Lạt rồi, vậy là Phật tử thầy Thiện Hảo đã cho Phật tử hay ngày 18 này lên đường hay 19 gì đó rồi. Phật tử chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. Tao vậy là tới giờ xe tới trước, từ nhà Phật tử tập trung chỗ rồi tới giờ lên đường, vậy là chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi mới lên xe, mà chuẩn bị chưa rồi sao chắc lên xe? Chỉ là chuẩn bị chưa rồi mà xe tới thì giờ ta đi rồi, ta đi đâu chờ mà được. Vậy thì mình lỡ chiến ở lời ta, con còn tại bị bởi kẹt đi chợ cũng chút ai mà chợ, sao mà tới
đâu mà đi luôn,
chúng mình trả lời đúng không? À, vậy thì cũng vậy, mình chuẩn bị ngay bây giờ đó, là gì? Là tinh tấn tu, sợ vô thường, con đường đến niết bàn. Vậy thì làm sao để mau kiếp này đến niết bàn? Chữ niết bàn là một cái thuật ngữ chỉ cho sự giải thoát của người tu. Bây giờ thêm một cái từ mới là về cực lạc. À, đó giờ là pháp môn tu niệm Phật chúng ta là để về cực lạc, hay đáp nhận tiếp niết bàn là mục tiêu của hành giả về tử Phật, đó, để hướng đến sự giải thoát tương lai để thành Phật. Thì trong chỉ quá mạng diệt tỳ giảm dục diệu thiện cư tư hữu hà lạc, đại tánh đưa đại chúng đương cầm tinh tánh niệm Phật, đảng niệm vô thường thanh vật phóng vật, phải không? À, phải thường buổi chiều mà nghe quý thầy con cuông mà tụng cái bài gì mà tán cái đó, thấy không? Ngày nay lại đã qua độ mạng căn quyết mạch là ngồi cô can dường như các căn ở ao khổ theo thời có chút nào vui đâu, cần tu như lửa đốt đầu đừng cho sái hủ như chồng để dương tiếp thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tốt mất lo phương cứu mình. Đó, dịch ra vậy dễ hiểu không? Thấy không? Đó, ngày nay lại đã qua rồi. Vậy thì ngày nay qua chưa? Gần hết rồi đó. Thầy đồ gặp nhau 7 giờ sáng, ăn cơm trưa ngủ giấc, bây giờ nghe pháp bây giờ gần 3 rưỡi rồi. Thấy không? Đó, bây giờ chút nữa xong niệm Phật thời cái chịu rồi. Về tới nhà cái mặt là lặng rồi. Qua ngày chưa? Từ đầu qua đêm tới ngày mới, ngày nay là đã qua rồi, vậy thì già thêm không? Già thêm rồi, thêm ngày là thêm cái tuổi gần tới 1 tuổi rồi. Rồi ngày qua ngày qua ngày là vô thường, ngày nay lại đã qua rồi, mãn căn quyết mạch lần hầu cố khan. Nghe thấy bài giỡn vậy, khô khan. Thấy không? Là máu huyết bắt đầu nó cạn rồi, thân thể giờ nó ốm nhom nhách rồi là khô khan. Dường như cá cạn ở đâu? Cá giữa ao mà nước nó nút nút từ từ nó khô khô, cá sập chân nó sợ rồi mà tên. Cái tiền nữa nó ra mà ra không được, tại vì muốn bên bờ thành cao nghiệp đi đâu bây giờ. Cá sống nhờ nước, thấy không? Mà hết nước cả chết, mình sống nhờ máu, máu khô tiêu đời. À, thấy không? Dường như cá cạn ở ao, khổ tiêu lại có chút nào vui đâu. Cho nên người già máu huyết càng ngày càng cạn rồi, đó thì là vui không? Không vui rồi, thấy mình sắp chết. Phải không? Đó, cần tu như lửa đốt đầu. Lửa đang cháy trên đầu phải làm sao mà tỉnh? Tỉnh đang bị lửa cháy trên đầu tính sao đây? Hả? Nói nghe coi, chạy xuống sông rửa, phải không? Coi chỗ nào có lửa có sông mình cắm đầu mình chạy xuống, phải không?
Phải không?
Chật lắm.
Phải vô phải.
Mà chạy tới cái luôn, chạy tới cái sông là cái đầu mình tiêu rồi. Nó chán nó o luôn rồi, ở đó mà phải, đổ đồ phải. Là phải là như thế này, là lửa cháy lên đầu là sao mà tử? Phủi, phủi liền. Dù cho đau tay cỡ nào phải phủi liền. Thế chứ nó như vậy nó lỡ phỏng tay nhưng mà cái gì, cái đống lửa này rời khỏi đầu rồi. Thế chứ, chứ mà để mà nó chạy cho tới cái sông gần kia nó chắc cả cây số
tiêu đời rồi. Thế chưa, đó như vậy thành ra là
người đó chạy đâu giờ lửa cháy chạy rồi tôi đi tìm nước. Rồi xong phủi tôi tìm nước.
Đó như vậy thì đâu có thấy không? Đó là cái mê của chúng ta.
Không nên chỉ nói cái ngu mà còn cái mê. Thế chưa? Tại Đức Phật dạy là cũng như lửa cháy trên đầu, cần tu như lửa đốt đầu. Là phải tu liền bây giờ, chẳng hạn ngày mai. Thế chưa? Thì vô thượng đến. Mà cần tu lửa đốt đầu đừng cho sái bủ như chồng để dương. Sáng mà ba hồn thì chống chầu mà nếu mà chưa vô đầy đủ á, là mà vua đến trước ngự nghe vàng, mình tới sau là bị chém đầu, là khi quân phạm thượng dám tới sau vua, thấy không? Như là sư lên ngầu đây họ tử mới lo coi đi vô nghe pháp, là khi quân phạm thượng, nghe rõ chưa? Chém đứt đầu có bữa đó. Tụi mới chuẩn bị trong này đầy đủ rồi. Tới giờ mà nghe mà bắt đầu thuyết pháp á, mấy phật tử đã là mời phật tử vào dặn đường để chuẩn bị cung nghinh sư lên, thì phật tử phải vô hết mặc áo giới rồi, chứ phải đợi tới mà sư đi lên rồi mà đã cho hay 10 phút 15 phút rồi mà sư lên rồi mà vẫn còn chưa mặc áo giới nữa chứ, còn sọt tay này sọt tay kia rồi là biêu đầu, nghe không? Nghe rõ không?
Bữa nào biêu đầu một người hai người mới được.
Đó là phật tử có cái gì, có sự chuẩn bị. Mà đi tu vậy nó ráng cho tu sớm chút, trễ thì trễ chừng 5-3 phút thôi, trễ gì đâu tới cả thời con cu người ta. Ở đây có một vài phật tử tới ta tu rộng thời mới nó mà lọt mò đi vô, thấy không? Nó đi tu vậy là thiếu rồi, làm buổi sáng ngủ giữ con nè, thời ơi ngủ người tới 9 giờ mấy mới thức công ơi. Mà thấy không? Nó như vậy đó, nó sáng thức rồi là chuẩn bị có trễ trễ 5-10 phút thôi, phải không? Đó, chứ đừng có trễ quá thời công phu. Mà phải chuẩn bị trước, phải đúng không? Có như vậy thành ra mình đi tới mà trễ quá đó, mà tại vì sao ai cũng chờ mình, trời ơi bà này bây giờ mới vô, trời ơi con Điện Châu giờ này mới tới. Thế như vậy nên là bạn đáng cố gắng tranh thủ đi sớm chút, đi học rồi đấy, tại vì có giờ khác mình sẽ ăn vô phát miệng là họ giới nè, tới đi trễ mà đâu có họ giới đâu. Ví dụ như là ngày bỏ bắt con trai, đi trễ mà đâu có thỏa bắt con trai, phải không? Thỏa bắt con trai đâu có hẹn cho Phật đâu, chịu ăn thoải mái. Đi trễ nó có cái lợi chứ, có lợi là khỏi bắt miệng, phải không? Đó, thành ra là khỏi bắt miệng khỏi giới được, chịu ăn gà ăn vịt ăn gì được đó, tại vì không có loại giới đâu. Nó thì vui nha, đó đừng nghe đó không? Nói như vậy rồi đi sớm được phát nguyện, rồi trễ chút xíu thôi, đừng có trễ nhiều, đừng nghe rõ không? Nói như vậy nói gì đừng có giận nha, thương nói thôi không có giận. Cầm tu lửa đốt đầu, đừng cho sáng ngủ như trầu để dân, tiếp thân mộng ảnh vô thường, sớm còn tấu mắt lo phương của mình, sáng còn tấu chết rồi hay lo phương cứu mình là tu ngay bây giờ. Thì đó là ba câu kinh pháp cú mà siêu tùng tự là giảng tưởng ta nghe, siêu lặp lại: người tâm lý đắm say, con cái và tài sản, tử thần bắt người ấy như luận trôi là ngủ. Câu thứ hai tiếp theo: một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Câu thứ ba: biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn. Đó là ba bộ kinh pháp cú. Để tuần theo như tới còn lại bằng cái bài thơ lời khuyên như sau. Đây là cái lời tiên của sư đây: vô thường già đến, thôi vô thường già bệnh đến kỳ. Nghe không? Vô thường già bệnh đến kỳ, thiếu tu ác nghiệp tức thì kéo lâu. Nghe không? Đưa ta vào kiếp luân hồi, người trí biết rõ nằm ngồi lo tu, nằm ngồi lo tu. Nhưng mà thầy trong cái câu văn này nó có giới hạn, cho nên thầy không nói là đi đứng, mà chỉ nằm ngồi đủ rồi. Nằm ngồi lo tu là biết rõ là đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ lo tu đúng chưa. Đưa vào, đưa ta vào kiếp luân hồi, người trí biết rõ nằm ngồi lo tu. Ái tham tiếng núi hận thù, ái là thương ái, tham là tham luyến tham tiếc, hận thù tức là thù quán ai đó. Ái tham tiếng núi hận thù, tâm trần dứt bỏ, công phu đêm ngày, ráng lo tu đêm ngày. Theo lời Phật dạy chẳng theo ai, theo lời Phật dạy chẳng theo ai, nghe rõ chưa? Thế vậy thì chúng ta tu là tu gì? Theo lời Phật, đừng có tu theo ta. Thấy chưa? Mà người ta nào mà nói theo Phật thì mình nghe, rồi nói mà không đúng theo Phật là chúng ta không nghe. Thấy chưa? Là như vậy. Theo lời Phật chẳng theo ai, công phu tịnh niệm liên đài chắc lên. Vậy thì bạn tử tu theo lời Phật phải không? Lời Phật dạy là lo điểm, niệm Phật cầu sanh cực lạc Phật, tu ngày tu đêm. Nhờ như vậy thì lâm chung liên đài chắc lên. Là như vậy. Tâm mà công phu tịnh niệm liên đài chắc lên. Hỡi chư Phật tử chớ quên, nghe không? Thương mình hãy ráng vững bền lo tu. Chỗ tử thương mình hãy ráng vững bền lo tu. Còn nếu không thương mình thì chẳng ráng, thấy không? Giờ sao tử? Không thèm lo tu, phải không? Không thương mình thì chẳng ráng, thấy không? Chẳng thèm lo tu luôn, nghĩa là không thương mình rồi, thấy chưa? Thì chết đi vào diêm phù đau khổ. Còn bây giờ thương mình hãy ráng vững bền lo tu. Đó là lời khuyên của sư. Thì lặp lại: vô thường già bệnh đến kỳ, thiếu tu ác nghiệp tức thì kéo lôi. Đưa ta vào kiếp luân hồi, người trí biết rõ nằm ngầu lo tu. Ái tham tiếng núi hận thù, tâm trần dứt bỏ, công phu đêm ngày. Theo lời Phật chẳng theo ai, công phu tịnh niệm liên đài chắc lên. Hỡi chư Phật tử chớ quên, thương mình hãy ráng vững bền lo tu. Thời quan nghĩ ha, như đạo Phật.